Mỹ thúc đẩy giải quyết xung đột Ukraine-Nga. Quốc hội Việt Nam phê duyệt tuyến đường sắt 8 tỷ đô la Mỹ kết nối với Trung Quốc là chủ đề của hội luận thứ 5 ngày hôm nay 20 tháng 2 năm 2025 của VOA tiếng Việt, với các khách mời tham dự từ Việt Nam, Hoa Kỳ và hải ngoại cùng bình điểm thảo luận một số diễn biến, sự kiện và vấn đề nổi bật được quan tâm ở trong tuần. Kính chào và kính thưa quý vị khán thính giả. Tham gia chương trình, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và cảm ơn các vị diễn giả khách mời: nhà văn Nguyễn Viện từ Sài Gòn, nhà bình luận Nguyễn Tường Tuấn từ Chicago, Illinois, thạc sĩ Nguyễn Tiến Trung từ Cologne, Cộng hòa Liên bang Đức, tiến sĩ Nguyễn Huy Vũ từ Ecuador, nhà quan sát Trương Nhân Tuấn từ Marseille, Pháp Quốc và kỹ sư Nguyễn Đại Ngữ từ California. Kính thưa quý vị, chính quyền của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã và đang có những động thái thúc đẩy giải quyết xung đột chiến tranh giữa Ukraine và Nga. Và đỉnh điểm trong các nỗ lực này là việc Mỹ và Nga đã mở đàm phán về chấm dứt chiến tranh ở Ukraine, nhưng Kiev vắng mặt. Thì theo dõi các nỗ lực này tới thời điểm hiện nay, cùng phản ứng của các bên liên quan trực và gián tiếp, cũng như là phản ứng của công luận, giới quan sát, thì không biết là quý vị có cái bình luận, nhận định chính yếu gì hay không? Thì chúng tôi xin mời trước hết ông Nguyễn Tường Tuấn từ Chicago, Illinois.
Dạ, cảm ơn anh Phương rất nhiều. Xin chào tất cả quý vị khách mời ngày hôm nay và kính chào khán thính giả của diễn đàn KBC. Dạ vâng, Tuấn nghĩ rằng là cái cuộc chiến Ukraine với lại Nga đó đã kéo dài quá lâu rồi. Đã, cho đến ngày hôm nay đó, nếu mà tính không lầm là 1093 ngày là quá dài. Và cái số người chết của hai bên đó, chúng ta không có được cái con số chính xác, nhưng mà nghe nói đâu cũng cỡ khoảng nghĩa là trên dưới 1 triệu. Và cái điều này nó sẽ ảnh hưởng rất là lớn đến cái vấn đề nhân khẩu học và kinh tế của cả hai quốc gia tham chiến là Nga và Ukraine. Cho nên là tôi xin phép có một cái suy nghĩ như thế này. Thứ nhất đó là trong cái cuộc chiến này đó thì Hoa Kỳ và Nga sẽ là hai cái quốc gia có thể nói rằng đóng một cái vai trò rất là quan trọng trong cái vấn đề giải quyết cái cuộc chiến. Nga đã sa lầy ở Ukraine và thật sự là Nga đang mất rất là nhiều uy tín và ảnh hưởng quốc tế. Trong khi đó đó, Trung Cộng đó là ngư ông thủ lợi. Thứ hai đó là tôi thấy đó là Hoa Kỳ ở một cái thế thượng phong để có thể đưa hai bên Nga và Ukraine ngồi lại với nhau tại bàn hội nghị. Là vì nếu như mà Nga mà không chấp nhận đó thì Hoa Kỳ có thể tiếp tục áp dụng chính sách phong tỏa kinh tế và mở rộng ra hơn, hoặc là Hoa Kỳ có thể là viện trợ thêm về vũ khí cho Ukraine. Cái điều này Nga không có muốn một tí nào hết đó. Và ngược lại đó, về phía Ukraine đó thì chính cách đây độ khoảng hơn 1 tuần hay gì đó thì chính ông Tổng thống Ukraine là Zelensky, ông ấy tuyên bố rằng là sự viện trợ của Hoa Kỳ rất là cần thiết cho Ukraine, mà nếu mà Hoa Kỳ mà ngưng đó thì Ukraine là có vấn đề. Thành ra qua đó đó chúng ta thấy rằng cái vai trò của Hoa Kỳ rất là quan trọng. Cái điểm thứ ba đó Tuấn xin thưa là như thế này. Có rất là nhiều những báo chí cũng như là nhiều người là phê bình là cái cuộc họp đầu tiên giữa Nga và Mỹ là một cái chuyện đi sau lưng Ukraine rồi phản bội lại Liên minh châu Âu, đại loại là như vậy. Nhưng mà Tuấn nghĩ rằng là có lẽ là không được đúng cho lắm, là vì chúng ta cần phải dùng nghĩa là cái lý trí thay vì dùng cái tình cảm hay là cái cảm xúc cá nhân để mà nhận định vấn đề này. Thì cái cuộc họp đầu tiên giữa Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ với lại Bộ trưởng Ngoại giao Nga đó chỉ là một cái cuộc họp để mà thiết lập căn bản những cái vấn đề mà hai cái quốc gia quan trọng nhất cần phải làm việc. Đó, và đấy là cái vấn đề. Họ không có cái lý do gì hết. Và tôi nghĩ rằng là với cái cuộc họp đầu tiên đó mà mang Ukraine vào rồi mang châu Âu vào đó, không khéo đó là Hoa Kỳ sẽ lại rơi vào cái trường hợp mà gọi là cái hòa đàm Paris ở Việt Nam cách đây cả mấy chục năm đó, là cả hai bên bỏ ra 1 2 năm ngồi chỉ để cãi nhau vớ va vớ vẩn về cái bàn hình thù đó là hình tròn hay là hình vuông không. Thành ra rằng là sau cái buổi họp vừa qua đó thì chính ông Bộ trưởng Ngoại giao của Hoa Kỳ ông tuyên bố là Ukraine và châu Âu sẽ được mời vào và các ủy ban đặc biệt mà phụ trách về vấn đề liên hệ này đó sẽ tiếp tục họp bàn. Cho nên là chúng ta hãy chờ đợi để xem sắp tới nó ra làm sao. Dạ xin hết ạ.
Vâng, tiếp theo chúng tôi xin mời kỹ sư Nguyễn Đại Ngữ từ California. Vâng, xin ông bật bật mic lên giúp ạ.
Cảm ơn anh Phương. Tôi xin chào tất cả các anh cũng như khán giả của Duy. Trước hết theo tôi thấy là ông chính quyền Washington đã tiếp xúc với lại để giải quyết vấn đề Ukraine một cách rất là thực dụng đối với con mắt của tôi. Thay vì là chỉ tập trung vào vấn đề quân sự gây sức ép lên Nga thông qua các lệnh phạt, Washington tìm phương thức chọn phương thức đối thoại trực tiếp với lại Moscow, tại vì Moscow là một cái nhân tố có thể là đối nghịch và có thể có những cái quyết định rất là ảnh hưởng. Dĩ nhiên là Kiev, ông Zelensky sẽ phản ứng không mấy tích cực, nhưng mà thưa quý anh, đối với tôi đó, Ukraine phải nằm ở một cái vị trí là tôi không ở final, tôi không có nói tôi chưa quyết định. Còn nếu mà gói hết nguyên gói bỏ lên bàn, có nghĩa là quyết định đó là final. Và nếu final đó thì không có không gian để tái yêu cầu nữa. Cho nên tôi đây là một cái tactic về vấn đề chính trị và đàm phán, như anh Tuấn nói. Thay vì thật là nhiều phái bộ bước vào bàn và ngồi đó tốn 2 năm để bàn tròn, bàn bầu dục, bàn vuông, bàn hình tam giác, thì đây là một cái tiền giải quyết của những vấn đề mà không đặt cái phe cần phải, đặc biệt là Zelensky, đặc biệt là không đặt ông ta vào một cái tình trạng là phải đồng ý với một cái sự quyết định cuối cùng nào đó, và không còn không gian để tái yêu cầu như tôi nhấn mạnh. Thành ra đây là một cái sách lược chính trị rất là bạo dạn, nhưng mà ông Trump đang tận dụng cái ngôn ngữ, những cái ngôn ngữ mà nhiều người không thích nhưng mà lại thích việc ông làm, không thích ông nói nhưng mà cũng làm. Cho nên tôi nghĩ là sẽ có những cái tiến bộ tốt vì không có phe trực tiếp nào phải bị cột vào một cái quyết định cuối cùng. Và trong đàm phán, cái vấn đề quyết định cuối cùng rất là quan trọng, và cái khả năng để tái đàm phán rất là quan trọng. Và ông Zelensky có thể đổ lỗi là chuyện này không phải tôi chưa có final, chưa có ý kiến của tôi. Thành ra đây là một cái tactic rất là bạo dạn và rất là cao, đó là ý kiến của tôi.
Vâng, tiếp theo ý kiến của hai vị khách mời vừa rồi từ Hoa Kỳ, thì chúng tôi xin mời tiếp theo hai vị khách mời từ châu Âu. Trước hết là thạc sĩ Nguyễn Tiến Trung từ Cologne, Cộng hòa Liên bang Đức. Xin mời thạc sĩ.
Dạ vâng, vậy thì cái tôi quan sát như là vừa rồi là ngày hội nghị thượng đỉnh Munich đã diễn ra ngày 14-16 tháng 2, thì tôi thấy là phái đoàn Mỹ là hoàn toàn là nói ngược lẫn nhau. Đó, ví dụ như là Bộ trưởng Quốc phòng Peter Hegseth thì đã nhượng bộ Nga ngay từ đầu khi là tuyên bố là Nga có thể giữ vững cái vùng đất đã chiếm đóng phi pháp của Ukraine, và Ukraine sẽ không phải là thành viên của NATO. Và ông Ken Lok là phái viên của Nhà Trắng về vấn đề Ukraine thì lại tuyên bố là Mỹ và Nga sẽ đàm phán về hòa bình Ukraine mà không cần tới châu Âu. Đó, trong khi đó ông Van Zier thì không có một cái bài phát biểu của ông, thì không có một cái lời nào nhắc đến vấn đề an ninh của châu Âu cả, mà hoàn nói hoàn toàn lạc đề. Đó, trong khi đó thì ông Trump thì lại là đòi Ukraine phải cho Mỹ được 50% sở hữu cái khoáng sản của Ukraine. Đó, cho nên mà cuối cùng là Bộ trưởng Ngoại giao Rubio lại phải là walk back, tức là phải nói ngược lại là tất cả vẫn còn được, mọi thứ đều có thể trong cuộc đàm phán. Thì tôi thấy là phái đoàn Mỹ rất là rối, họ không có cái chiến lược. Nó không đúng như là ông Trump nói ngay từ đầu là ông sẽ giải quyết chiến tranh Ukraine trong một ngày. Tôi nghĩ là khi ông Trump nói câu đó cũng không hiểu hết sự phức tạp chiến tranh Ukraine như thế nào. Đó, thì cái mới nhất đây là ngày thứ ba 18 tháng 2 tại Ả Rập Saudi thì phái đoàn Nga Mỹ gặp nhau. Thì trong cái cuộc gặp này, Mỹ cũng nhượng bộ Nga cái việc rất là quan trọng. Cái thứ nhất là tái lập lại quan hệ ngoại giao, và cái thứ hai là trong đó có một câu là cả hợp tác kinh tế. Thì chúng ta cũng biết là Mỹ và Liên minh châu Âu đã đang tìm cách là cô lập Nga để cắt đứt cái nguồn mà tiền của Nga để có rồi gây chiến quy và chiến tranh xâm lược Ukraine. Đó, và bây giờ là và Putin làm tên tội phạm chiến tranh, và Putin chưa hề phải nhượng bộ gì hết, Nga chưa hề phải nhượng bộ bất kỳ một cái gì, thì Mỹ đã nhượng bộ quá nhiều. thì tôi đánh giá phía Mỹ rất là thấp trong cái vấn đề về đàm phán với Nga như vậy. Và ngay ngày hôm qua, đó là ông Trump gọi ông Zelensky là nhà độc tài không cần qua bầu cử, rồi đổ lỗi cho Zelensky là khai chiến trước. Thì đó là tôi thấy một thủ đoạn tâm lý, thao túng tâm lý của ông Trump, bởi vì chúng ta ăn biết đất nước Ukraine đang bị tàn phá chiến tranh thì làm sao có thể bầu cử được, đúng không ạ? Đó, và không thể nào một nước nhỏ như Ukraine đã đi gây chiến với Nga được. Một đất nước, một quốc gia có khí nguyên tử và đông dân hơn, lớn hơn Ukraine rất là nhiều lần. Thì ông Trump cũng nói dối về cái cuộc chiến tranh của cuộc kháng chiến của Ukraine rất là, tôi có thể nói là rất là trân cháo và trơ trẽn. Đó, và tại sao tôi thấy là ông Trump hay là ông Chidi Vance không hề dám đổ đạo với Putin? Tại sao là ông Trump, ông Vance không dám nói ông Putin là nhà độc tài, không dám nói Tập Cận Bình là nhà độc tài, đúng không ạ? Thì cách đây đúng một năm là nhà đối lập chính trị của Putin là ông Navalny chết trong tù. Cái đối thủ chính trị của Putin thì bị ám sát, bị bỏ tù, nhưng mà tôi thấy là ông Trump với ông Vance rồi Rubio không hề có cái lời nào dám nhắc đến Nga cả, mà lại đi là sỉ nhục Zelensky và Ukraine, thì thấy rất là dở. Thế thì hậu quả việc nhượng bộ Nga và nhượng bộ Putin một cách vô lý là gì? Tôi thấy sẽ làm một suy yếu cho an ninh của châu Âu, khi là Nga biết rằng Mỹ không còn cam kết đảm bảo an ninh với châu Âu nữa, và các nó có hệ quả lớn hơn với các đồng minh của Mỹ ở châu Á, trong đó là có Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc, Philippines, là đều phải tính toán khả năng là Mỹ sẽ không ứng cứu họ trong trường hợp nổ ra chiến tranh với Trung Cộng. Thì chúng ta nhớ là Trung Cộng mạnh hơn Nga rất là nhiều về kinh tế, quân sự. Đó, trong chúng ta nhớ lại là bản thân ông Trump đang gây chiến về kinh tế đối với tất cả các quốc gia đồng minh. Đó, ông dọa là ông sẽ đánh thuế về chip đối với Đài Loan, ông đánh thuế ô tô đối với châu Âu, với Nhật Bản, đúng không ạ? Thế là rất là khó để chúng ta hình dung là đã đồng minh quân sự với Mỹ nhưng mà lại là đối thủ về kinh tế. Đó, thì tôi thấy là sẽ cùng với sự suy yếu của liên minh phía các lực lượng tự do trên thế giới, thì là các liên minh giữa các lực lượng độc tài như là Trung Cộng, Nga, Iran, Bắc Triều Tiên nó sẽ mạnh lên, và sự ảnh hưởng của Mỹ đối với châu Âu cũng sẽ giảm. Đó, và tôi nghĩ là trong tương lai nước Nga sẽ mạnh hơn rất là nhiều nếu như mà Nga nuốt được Ukraine, tại vì nước Nga sẽ có nhiều tài nguyên hơn, nhiều đất đai hơn, đông dân hơn. Và khi mà quân đội Ukraine phải dưới sự chỉ huy của quân đội Nga, chúng ta nhớ là quân đội Ukraine rất thiện chiến và họ có thể 1-10, đúng không ạ? Quân đội quân yếu hơn và chống lại quân đội quân mạnh hơn. Đó, cho nên là tôi thấy việc đó rất là nguy hiểm cho cả an ninh của nước Mỹ sau này. Đó, và tôi nghĩ là cái cách thể hiện của chính quyền Mỹ đến giờ phút này là hoàn toàn không thể thuyết phục được tôi. Tôi xin hết.
Vâng, chúng ta cố gắng nói cho cái thông điệp mình trong vòng 2-3 phút ạ, là nếu có thể được. Vâng, bây giờ chúng tôi mời tiếp theo ý kiến nữa, cũng từ châu Âu, đó là của nhà quan sát Trương Nhân Tuấn từ Marseille, Pháp Quốc. Xin mời ông.
Cảm ơn nhà báo Quốc Phương. Xin kính chào quý anh hiện diện trong buổi hội luận ngày hôm nay. Tôi cảm ơn trước hết là tiến sĩ, thạc sĩ Nguyễn Tiến Trung đã tóm được một cách rất là rõ rệt và đầy đủ những cái sự kiện đã xảy qua trong tuần vừa rồi, gọi là cái cuộc đàm phán giữa hai bên Nga, Mỹ và đại diện của Mỹ và Nga. Thì tôi muốn nhắc lại một điểm đó, là cái cuộc chiến này đã kéo dài gần 3 năm rồi, máu đổ rất là nhiều rồi. Tôi cũng có cái ý kiến giống như ông Nguyễn Thường Tuấn. Nhưng mà mình nên nhớ một điều đó là chiến tranh Ukraine là một cuộc chiến đã được Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc nhìn nhận là một cuộc chiến xâm lược. Tức là Nga đem quân xâm lược và chiếm đóng lãnh thổ của Ukraine. Người Ukraine không có muốn chiến tranh. Nga đem quân xâm lược và chiếm đóng lãnh thổ của Ukraine. Mình phải nhấn mạnh và phải ghi nhớ cái điều đó. Một điều khác là Tổng thống Putin đã bị tòa hình sự quốc tế buộc tội về vi phạm thỏa thuận chiến tranh, và tòa đã ra trát truy nã ông Putin vào ngày 17 tháng 2 năm 2023. Thì bây giờ Tổng thống Trump vừa rồi mà thạc sĩ Nguyễn Tiến Trung có nhắc đổ thừa cho ông Zelensky là nguyên nhân của cái cuộc chiến này, thì mình thấy rõ ràng điều đó là điều không đúng. Nhưng mà tất cả những chuyện đó đối với tôi là không quan trọng. Điều quan trọng là ông Trump sẽ giải quyết cái cuộc chiến này theo cái chiều hướng nào, và cái cách mà ông Trump bắt đầu cái cuộc đàm phán như vậy đó, nó có hợp lý hay là không. Theo tôi thấy á, là bất kỳ một cuộc đàm phán nào luôn là cái sự phản ánh trung thành của cán cân lực lượng giữa hai bên trên thực địa. Ở đây tôi đặc biệt chỉ nói tương quan lực lượng giữa các nước đồng minh ủng hộ Ukraine. Bên nào giúp nhiều, bên nào giúp ít. Tôi thấy hình như là Tổng thống Trump tưởng rằng chỉ có Mỹ giúp cho Ukraine mà thôi. Động thái của Tổng thống Trump muốn gạt tất cả ra ngoài, từ các quốc gia châu Âu cho đến Ukraine, cho mình thấy cái điều đó. Thực tế một cái thống kê của cái viện Karen của Đức cho biết là Mỹ viện trợ vừa kinh tế lẫn quân sự cho Ukraine một cái khoản tiền khổng lồ, mình phải nhìn nhận một khoản tiền khổng lồ là 114 tỷ đô la. Nhưng các nước châu Âu viện trợ nhiều hơn Mỹ cũng khổng lồ, mình phải nói cái số lượng, số tiền rất là lớn là 134 tỷ đô la. Tức là châu Âu viện trợ nhiều hơn Mỹ 20 tỷ đô la. Nhưng mà mình không có bàn vấn đề đó. Cái điều cần bàn là với cái trọng lượng tài chính tương đương giữa Mỹ và các nước châu Âu ủng hộ Ukraine trong cái cuộc chiến này là tương đồng. Không, mình cho là bằng nhau đi. Thì Mỹ không có thể đơn phương giải quyết cái cuộc chiến một mình với Nga mà bỏ qua châu Âu được. Nhất là bỏ qua Ukraine. Cái tương quan lực lượng trên thực địa ngang nhau không cho phép Mỹ làm như vậy. Là tại vì, theo tôi, châu Âu phải có một cái vị trí tương đồng ngang hàng với Mỹ trong bất kỳ một cái cuộc đàm phán nào với Nga về cái cuộc chiến. Thì bây giờ cái vấn đề đặt ra đó là ông Trump sẽ giải quyết cái cuộc chiến này như thế nào? Mình thấy cái cuộc chiến này đối với dân châu Âu, nhất là đối với Ukraine, là một cuộc chiến sống còn. Châu Âu, cái nền an ninh của châu Âu bị đe dọa, cũng như là cái nước Ukraine có thể bị xóa sổ, như cái ý kiến của ông Trump đã từng nói là một ngày nào đó có thể là Ukraine sẽ trở thành nước Nga. Vì vậy cuộc chiến này bắt buộc Ukraine và châu Âu phải chiến đấu để mà bảo vệ, phải tự vệ. Đây không phải là một cuộc chiến mình muốn, mà một cuộc chiến bắt buộc mình phải làm để tự vệ, mình phải sống. Thì bây giờ cái phương hướng đặt ra là ông Trump sẽ đàm phán với Nga trên lưng của Ukraine và châu Âu, muốn tìm một cái giải pháp giữa châu Âu, giữa Mỹ và Nga. Thế tôi nghĩ cái điều đó là điều thẩm phi lý, thẩm phi lý cái cuộc sống của người châu Âu và cái sự hiện hữu của Ukraine lại giao cho Mỹ và Nga quyết định. Trong khi đó cái máu đổ xuống là máu đổ, máu của người Ukraine, và tiền bạc đổ ra, vũ khí đổ ra, thì dân châu Âu cũng đổ nhiều hơn Mỹ nữa. Đấy không? Mình phải suy nghĩ cặn kẽ điều đó. Cho nên cái điều mà quan trọng nhất đối với tôi là bất kỳ mọi cuộc đàm phán nào, nếu mà không có Ukraine, không có châu Âu, thì cái cuộc đàm phán đó không có giá trị. Tôi xin tạm dừng ở đây. Và cái vấn đề này nó còn rất nhiều cái chuyện cần phải nói. Và tôi xin tạm ngừng ở đây.
Vâng, dạ vâng. Lát nữa thì chúng tôi vẫn mong các vị khách mời, nếu có thể được thì cố gắng tổ chức thông điệp mình trong vòng 2-3 phút để chúng ta còn có thể còn thảo luận, và cái thời gian nó có thể là còn hữu hạn đã. Chị tôi xin cảm ơn quý vị. Tiếp theo là một vị khách mời mà đã có thời gian khá dài sinh sống ở châu Âu, nhưng mà hiện nay thì lại đang là có mặt ở Nam Mỹ, không xa Hoa Kỳ lắm. Chúng tôi xin mời nghe ý kiến của tiến sĩ Nguyễn Huy Vũ sau khi ông đã nghe các ý kiến trước của các vị khách mời từ cả bên Hoa Kỳ và từ bên châu Âu. Xin mời tiến sĩ Vũ.
Yeah, xin cảm ơn Quốc Phương. Xin chào quý anh trong diễn đàn. Chúng ta cũng phải đồng ý với nhau đó, là cái cuộc chiến giữa Ukraine và Nga nó sẽ không bao giờ kết thúc nếu mà không có sự hỗ trợ của Hoa Kỳ và châu Âu để cho nó kết thúc. Bởi vì sao? Bởi vì một cái cuộc chiến nó kết thúc khi mà một quốc gia này đánh bại một quốc gia khác mà chiếm một quốc gia khác. Nhưng mà cái điều này là trong trường hợp mà Ukraine không thể nào đánh bại Nga để mà chiếm nước Nga được. và nước Nga cũng không thể nào đánh bại Ukraine để mà chiếm Ukraine được, bởi vì châu Âu chắc chắn là sẽ hỗ trợ, bởi vì Ukraine đóng vai trò như là một cái hàng rào, một cái phên dậu để mà bảo vệ châu Âu. Nên cuộc chiến này cho dù tiếp tục mãi thì nó cũng không đi đến đâu cả. Nên cái vấn đề bây giờ là phải đến lúc mà chấm dứt cuộc chiến này. Nhưng mà bây giờ là chấm dứt như thế nào? Đó là một cái câu hỏi khác, nhưng mà chắc chắn là phải tìm ra cái giải pháp. Đó là câu cái ý đầu tiên của tôi. Ý thứ hai đó là cuộc chiến Ukraine này nó chỉ là một cái con cờ trong một cái bàn cờ địa chính trị lớn mà Mỹ đang chơi, mà trong đó là họ đang cố gắng là đưa chấm dứt cuộc chiến này và đưa quân lực về lại châu Âu, về lại châu Á để mà đối phó với Trung Quốc, và họ muốn là châu Âu tái vũ trang để mà giữ cái biên giới của mình, giữ cái an ninh quốc phòng của mình, và trong trường hợp cần thiết thì hỗ trợ Mỹ như là một đồng minh trong NATO khi đối trọng với lại châu Á. Cho nên cái vấn đề hiện nay á, là các cái nhà lãnh đạo ở châu Âu họ đang đắn đo trong việc là tăng cường cái ngân sách quốc phòng của mình. Cho nên là hiện nay là nếu mà chúng ta để ý, chúng ta thấy là ông Tổng thống Donald Trump đang dùng những cái chiến thuật để mà thúc đẩy cái chuyện mà châu Âu tái vũ trang. Cho nên cái chuyện mà khi ông đe dọa là ông rút khỏi cuộc chiến Ukraine mà không cần mời châu Âu chẳng hạn đi, thì đó là cái lúc là châu Âu họ buộc phải tổ chức một cuộc hội nghị thượng đỉnh riêng họ mới bàn vấn đề an ninh của họ. Đó là những cái chiến thuật thôi, nhưng mà tôi nghĩ là hiện nay họ đang tung những chiến thuật hỏa mù để mà người châu Âu họ cảm thấy là áp lực, và sau đó là họ áp lực lại ngược lại cái giới chính trị gia, để mà giới chính trị gia bắt đầu là thuyết phục lại người dân là đã đến lúc là chúng ta phải tái vũ trang để chúng ta bảo vệ chính mình. Và Mỹ họ có những cái vấn đề khác, đó là cái vấn đề mà về chính trị là họ phải làm như vậy. Riêng đối với trường hợp ông Zelensky á, thì ông ta là một cái người được tổng thống, được người dân bầu, và ông ta là người là chịu trách nhiệm trong cuộc chiến này, thì chắc chắn là ông ta sẽ không bao giờ mà ông từ bỏ cái lãnh thổ của mình để đổi lấy hòa bình của mình. Bởi vì sao? Bởi vì là nếu mà ông ta làm như vậy đó thì ông ta mới thuyết phục người dân là chúng ta không thể nào thắng cuộc chiến này được. Như vậy là ông ta trở thành một cái người thất bại, một cái loser. Không, anh không thể nào, anh không thể lúc đầu anh gọi là thuyết phục người dân của mình là chúng ta phải chiến thắng, chúng ta phải giành lại lãnh thổ, chúng ta đánh bại người Nga. Nhưng mà cuối cùng là anh không thể nào anh đứng trước dân anh bảo là bây giờ chúng ta đã không thể nào làm được cái này, làm được cái kia, chúng ta mất lãnh thổ, thì anh không thể làm như vậy được. Cho nên cái chuyện ông Zelensky ngồi còn ngày đó thì rất là khó mà có một cái cuộc thỏa thuận để mà giải pháp hòa bình, tạo ra giải pháp hòa bình cả. Bởi vì sao? Một cuộc thỏa hiệp tạo ra giải pháp hòa bình thì mỗi bên phải mất một ít, giúp Ukraine chắc chắn phải mất một ít và Nga cũng phải mất một ít để mà tạo nên một cái thỏa thuận đó. Nhưng mà ông Zelensky vì cái vị trí của ông như vậy, ông chắc chắn là ông sẽ chống đối lại những cái thỏa thuận nào dẫn đến việc mất đất. Cho nên rất là khó thì dẫn đến một cái chuyện có thỏa thuận hòa bình trong giai đoạn hiện nay. Đó là lý do mà ông Donald Trump ông đang áp lực để mà Ukraine tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý để mà tạo được một cuộc bầu cử, để mà bầu lên một cái người lãnh đạo mới mà họ có tính chính danh, để mà họ chịu trách nhiệm mà giải quyết cái cuộc gọi là cái cuộc chấm dứt chiến tranh mà cả hai bên hiện nay đều muốn thực hiện. Dạ, tôi xin hết.
Vâng, bây giờ thì tiếp theo chúng tôi xin mời vị khách mời từ Sài Gòn có cái nhìn từ Việt Nam. Ông đã nghe các ý kiến vừa rồi, thì không biết là ông Nguyễn Việt có cái bình luận như thế nào, đặc biệt tức là liên quan các nỗ lực này của chính quyền Mỹ đấy, thì trên cái khía cạnh như là về cái tính, cái phương pháp, cái tiếp cận đấy, rồi cái tính hiệu quả của nó, khả thi của nó đấy, rồi về mặt hậu hệ quả nếu có thì sao, thưa ông, theo quan điểm, theo góc nhìn của ông.
Xin chào tất cả các anh. Trong những cái phát biểu vừa rồi đó, thì có lẽ tôi cảm thấy tôi gần với những cái quan điểm của tiến sĩ Nguyễn Huy Vũ nhất. Và tôi thấy rằng có vẻ như tất cả chúng ta ở đây cũng như là thế giới đều đang lo lắng sợ hãi về cái gọi là đàm phán trên lưng người Ukraine và Âu Châu của Tổng thống Mỹ với ông Putin. Nhưng mà có lẽ chúng ta cũng không nên quên rằng bất cứ một thỏa hiệp nào, một cuộc đàm phán nào, nó chỉ có kết quả, hay nói khác đi, cái cuộc chiến tranh ở Ukraine chỉ có thể chấm dứt có hòa bình khi được sự đồng ý, sự nhất trí của người dân Ukraine và Âu Châu. Nếu như người Âu Châu và Ukraine nếu mà về phía Âu Châu đó họ không chấp nhận cái thỏa hiệp giữa Nga và Mỹ đó, thì chắc chắn là mọi đàm phán là cũng sẽ bất thành. Nhìn một góc độ khác đó, thì chúng ta đang thấy hiện nay giữa ông Trump và ông Zelensky đang có vẻ như là có những căng thẳng, những cái mâu thuẫn đối kháng rất là khó chịu. Thì tôi và trong cái chúng ta đang cũng đang chứng kiến một cái gọi là ma trận thông tin. Nhất như là chúng tôi như ở Việt Nam thì chúng tôi thấy được tiếp nhận rất nhiều những cái thông tin trái ngược, đặc biệt là về những cái câu chuyện chung quanh ông Trung. Và trong cái ma trận thông tin này đó, thì tôi nghĩ ông Trung đang tận dụng cái ma trận thông tin đó để làm đánh những cái gọi là cái đòn hư chiêu. Bởi vì tôi biết rằng chúng ta cũng biết rằng cái mà vấn đề giải quyết vấn đề Ukraine và Nga đối với một cường quốc như Mỹ, với một trách nhiệm toàn cầu như Mỹ, thì Mỹ giải quyết vấn đề này không phải chỉ là nội bộ vấn đề Âu Châu, mà có thể nó sẽ còn liên hệ tới vấn đề ở Trung Đông nữa. Cái vị trí của họ đó, họ sẽ giải quyết tìm cách một cái giải pháp mà nó có thể từ cái này nó thúc đẩy cái bên kia. Thì tôi nghĩ rằng có lẽ đây cũng là giai đoạn mà tôi nghĩ như anh Huy Vũ nói đó, là chúng ta đang ở sống trong cái tình trạng hỏa mù, thì có lẽ chúng ta cần phải chờ đợi thôi. Và xin phép.
Vâng, trước khi thì chúng tôi mời quý vị sau khi mà đã trình bày cái ý kiến vừa rồi đấy, và các vị đã nghe lẫn nhau đấy, thì sau đó thì quý vị có muốn trao đổi gì lại với nhau hay không ấy, thì chúng tôi cũng xin chia sẻ xem quý vị là mời quý vị vào trang nhà của chúng tôi ở cái mục có liên quan tới thời sự Ukraine đấy. Trên trang nhà của chúng tôi địa chỉ là voatiengviet.com. Thì lúc này thì ban biên tập cũng đã đăng một số bài vở, trong đó có cái bài là Điện Kremlin nói rằng bất kỳ kế hoạch nào đưa quân đội châu Âu đến Ukraine sẽ không được Nga chấp thuận. Đó. Thế rồi một số cái tin khác chẳng hạn như là Mỹ thay đổi chính sách, khơi dậy cái nỗi lo về an ninh ở Sườn Đông của NATO. Rồi rủi ro lớn xuất hiện khi ông Trump đảo ngược chính sách của Mỹ đối với Nga. Rồi ông Trump nói là lãnh đạo Ukraine phải hành động nhanh vì hòa bình hoặc bị mất nước. Rồi thì ông Putin nói rằng là Ukraine sẽ không bị loại trừ, lòng tin giữa Mỹ và Nga là chìa khóa cho thỏa thuận hòa bình. Thế rồi thì đến lượt ông Tổng thống Zelensky của Ukraine hay là Ukraine thì nói là ông Trump đang ở trong luồng thông tin sai lệch về Ukraine. Còn về thỏa thuận khoáng sản với Hoa Kỳ thì Tổng thống Ukraine, ông Zelensky nói là tôi không thể bán Ukraine. Rồi Điện Kremlin thì nói là cuộc gặp giữa ông Putin, Tổng thống Putin và Tổng thống Trump có thể diễn ra trong tháng này hay là muộn hơn. Rồi không có Mỹ thì châu Âu sẽ khó khăn trong việc bảo đảm hòa bình cho Ukraine. Và Mỹ-Nga mở đàm phán về việc chấm dứt chiến tranh Ukraine mà Kiev vắng mặt thì như quý vị đã thấy. Mỹ muốn một kết thúc công bằng bền vững cho cuộc chiến Ukraine. Thế rồi trước đàm phán với Mỹ, Nga nói sẽ không nhượng bộ lãnh thổ cho Ukraine. Rồi ông Zelensky nói rằng Ukraine sẽ không chấp nhận thỏa thuận đạt được sau lưng chúng tôi. Thì đấy là một vài trong rất nhiều những cái tin bài khác mà có liên quan đến chủ đề Ukraine mà VOA tiếng Việt có giới thiệu mời quý vị vào trong nhà chúng tôi để đọc và có thể là nghiên cứu thêm voatiengviet.com. Vâng, bây giờ thì thưa quý vị, khách mời quý vị đã nghe các ý kiến của nhau. Thì không biết quý vị có điều gì muốn trao đổi lại hay không? Rồi có những vấn đề gì mà theo quý vị là không thể không đề cập tới, không thể không tranh luận? Thì quý vị nào muốn nói trước, chúng tôi xin giơ tay. Vâng. Chúng tôi thấy hai người giơ tay trước là ông Nguyễn Đại Ngữ và thạc sĩ Nguyễn Tiến Trung. Vâng, thì bây giờ thì chúng tôi xin mời ông Nguyễn Đại Ngữ trước rồi sau đó đến Nguyễn Tiến Trung. Vâng. Ông bật mic lên giúp.
Cảm ơn anh. Đối với tôi, chúng ta phải nhìn trong một buổi đàm phán. Hai bên đều phải cố tạo mình vào một cái vị trí mà đạt được những điều mình muốn nhất, và có cái không gian để mình có thể cắt những điều mình muốn, bớt những điều mình muốn. Nếu mà không thì nếu mà ông Zelensky bước vào phòng đàm phán, ông Putin bước vào đồng pháp và nhất định phải như vậy, phải như kia, thì đâu còn là buổi đàm phán nữa, mà buổi đàm phán đó là một cuộc chiến tranh. Thành ra chúng ta phải hiểu rằng người nào có ảnh hưởng, cái quốc gia nào có ảnh hưởng, tôi nói là ảnh hưởng chứ không phải là quyền, là quyền ảnh hưởng tới cái cuộc đàm phán. Và tôi thấy ông Trump đang quan trọng nhất dưới cái góc nhìn của tôi là phương pháp giải quyết vấn đề của ông Trump, của Washington, cho thấy một điều là bằng mọi cách, qua những phát biểu của ví dụ Pete Hegseth hay là ông Marco Rubio, tất cả đều hướng vào một điều là tự lực tự cường. Và chỗ đó đó, cái hỏa mù đó đó, chắc chắn rằng là EU, là châu Âu sẽ bước lên một bước nữa trên cái vấn đề tự lực tự cường, và chắc chắn Mỹ sẽ đạt được một điều là nhẹ gánh hứng. Và một điều rất là khó hiểu đối với tôi, trong khi vùng Đông Nam Á, địa chính trị Đông Nam Á và sức mạnh của Trung Quốc rất là quan trọng và có thể ảnh hưởng toàn thế giới. Và có nhiều lần tôi, ý kiến riêng của tôi, cuộc chiến ở Ukraine và cuộc chiến ở Do Thái không phải là điểm nóng đối với Mỹ và những đồng minh của họ phải đứng lên để mà gánh những cái gánh nặng đó, để cho Mỹ có thể dồn sức vào vùng Đông Nam Á để mà ổn định cái địa chính trị ở vùng đó, địa quân sự ở vùng đó, và gần như là cả kinh tế luôn nữa. Tôi thấy hoàn toàn những nước đồng minh của Mỹ không nói tới vấn đề đó, mà chỉ có tôi, vấn đề của tôi cần giải quyết, tôi phải là người giải quyết như thế này thế kia, trong khi một cái vùng nóng của cả thế giới mà không ai có một buổi để mà ngồi bàn luận. Và đối với thưa của anh, ý kiến cuối cùng của tôi, chắc chắn một điều nội các hay là chính quyền của Mỹ trước khi có một cái để giải quyết một vấn đề, tôi nghĩ là những cái tinh thần họ đã tốn rất nhiều thì giờ, chúng ta nhìn từ góc cạnh của chúng ta, nhưng mà nói chung lại trong buổi đàm phán, hai bên có thể đặt một cột mốc rất cao để có thể sẵn sàng để có cắt giảm bớt một tí nào đó, cái đó gọi là đàm phán. Và hai bên cần phải hiểu rằng cái nước nào là nước sẽ ảnh hưởng, và mong muốn của những nước trong liên quan tới cuộc chiến đó là cái gì. Thành ra ở đây không thể giải quyết vấn đề từ góc nhìn của Ukraine, không thể giải quyết vấn đề từ góc nhìn của Nga, cũng phải có thể giải quyết vấn đề từ góc nhìn của Mỹ. Ai là cái thành phần, cái nhân tố quan trọng nhất để có thể tự lực, tự cường và giải quyết vấn đề của mình trước khi sử dụng hàng xóm? Đó là suy nghĩ của tôi.
Vâng, chúng tôi xin mời tiếp theo Thạc sĩ Nguyễn Tiến Trung.
Vâng ạ, thì tôi có bổ sung một số ý kiến. Ví dụ như là tôi thấy là ông Elon Musk là trên mạng xã hội X, của ông ta làm chủ, thì ông liên tục là sỉ nhục lãnh đạo châu Âu. Ông sỉ nhục các thủ tướng của Anh và thủ tướng Đức là độc tài. Bản thân ông J.D. Vance là phó tổng thống Mỹ, khi trong hội nghị thượng đỉnh Munich thì ông cũng đã đến gặp riêng lãnh đạo AfD, đảng cực hữu của Đức. Thì chúng ta biết rằng đảng AfD là một cái đảng cực hữu bài ngoại và chủ trương là chống châu Âu. Đó, cho nên là tôi thấy là rõ ràng là cái thái độ chính quyền Mỹ đối với châu Âu là không phải là bạn bè, là đồng minh, mà nó là thù địch. Tại vì họ ủng hộ công khai một cái chính đảng bài châu Âu trong lòng nước Đức, bài ngoại. Đó, cho nên là họ muốn một cái châu Âu bị chia rẽ. Và tôi thấy đó là cái chiến thuật rất là cổ điển của những cái cường quốc mà trị những quốc gia nhỏ hơn, đó là chia để trị. Thì tôi thấy là rõ ràng là chính quyền Mỹ hiện tại không muốn một châu Âu mạnh. Đó, cho nên là tôi không có tin vào những cái tôi không có tin vào cái hy vọng là chính quyền Mỹ sẽ có một cái đảm bảo cái thỏa thuận tốt cho Ukraine và cho châu Âu. Đó, và hôm nay tôi thấy là có tiến sĩ Nguyễn Vũ nói về cái chuyện bầu cử cần phải bầu cái người mới, tôi cũng không đồng ý cái điểm này. Đúng không ạ? Ông Zelensky đã nói rất là rõ ràng là có thể là nhượng bộ về vấn đề lãnh thổ. họ không phải nhượng bộ lãnh thổ, mà là ông nói là cái vấn đề mà Nga đã chiếm lãnh thổ nào của Ukraine thì có thể là nói chuyện về ngoại giao sau, không cần phải đình chiến trước, đúng không ạ? Đó, và rõ ràng là cái việc mà ông Zelensky không thể tổ chức bầu cử được thì nó rất là rõ ràng là Nga đang chiếm đóng Ukraine, hàng triệu người dân Ukraine đang phải sống dưới sự kiểm tỏa của Nga, hàng triệu người đang phải đi tị nạn và không thể tổ chức bầu cử trong hoàn cảnh như vậy. Và trong quốc hội của Ukraine vẫn là đầy đủ các đảng phái luật, cho nên là ông Trump nói là ông Zelensky nhà độc tài hay là bây giờ đòi bầu cử đó, chuyện rất là vô lý và tôi thấy là không chấp nhận được, và đó là cái ý kiến của tôi.
Vâng, tiếp theo thì không biết có quý vị nào muốn phát biểu tiếp theo nữa. Chúng tôi thấy ông Trương Nhân Tuấn giơ tay. Vâng, thầy xin mời ông Trương Nhân Tuấn từ Marseille, Pháp Quốc.
Trước hết thì tôi muốn nói về cái vấn đề mà Thạc sĩ Nguyễn Tiến Trung vừa nói, tức là cái cần phải bầu cử lại hay là đề nghị trước phế ông Zelensky. Tôi nghĩ là tất cả chúng ta ở đây không ai có thẩm quyền, kể cả ông Trump cũng không có thẩm quyền nói vấn đề đó. Tại vì Tổng thống Zelensky là một tổng thống được đắc cử và đắc cử với cái tỷ số rất là cao, và Tổng thống Zelensky hiện thời vẫn còn giữ cái chức vụ tổng thống theo luật lệ của Ukraine. Dân Ukraine không có phản đối thì thôi, thì theo tôi nghĩ chúng ta không có thẩm quyền, tại vì chúng ta không có tư cách để nói vấn đề. Vậy là tôi có nhận xét chung là hình như quý vị ở đây hình như là chỉ nói những cái gì mà ông Trump không nói. Theo tôi thấy, nếu mà mình nói là thiếu thông tin hay là hỏa mù, bây giờ mình nói giờ thời này bây giờ mình còn nói chuyện đó là nó không ai tin hết. Mình chỉ cần lên cái trang của ông Trump là mình coi ông nói cái gì rồi, thì mình thấy những cái phát biểu của ông, mình cảm tưởng là không có cái đàm phán gì hết, mà chỉ có là ông Trump thỏa mãn tất cả những cái yêu sách của ông Putin, như là loại bỏ tổng thống Zelensky. Và tôi thấy tiến sĩ Nguyễn Hiệu Vũ mà thạc sĩ Nguyễn Tấn Trung vừa nhắc cũng muốn lật đổ ông này, là tại vì không lẽ tổng thống Putin nói như vậy, và tổng thống Trump ủng hộ tổng thống Putin cái vấn đề đó thì mình cũng ủng hộ Trump hay sao? Tôi thấy cái kiểu đó rất là vô lý. Hay là giả sử như là phải bắt Ukraine phải từ bỏ những vùng lãnh thổ phía đông của quốc gia của mình. Cái điều quan trọng thứ nhất đối với Ukraine là cái chuyện toàn vẹn lãnh thổ. Cái điều quan trọng thứ hai, động trọng thứ nhất của châu Âu đó là phải có một hiệp định hòa bình lâu dài mà các bên phải tôn trọng cái đường biên giới. Và nếu tôi nhớ không lầm thì Tổng thống Zelensky sẵn sàng trở lại cái đường biên giới vào năm 2022, tức là nhìn nhận cái hiện trạng cái đường biên giới năm 2022, tức là trong đó có hai cái vùng lãnh thổ là Luhansk và Donetsk, là có thể họ là sẽ nhìn nhận hai cái vùng đó độc lập, là hai cái cộng hòa độc lập. Tức là nó có nhiều cái giải pháp, mà tôi thấy hình như ở đây mình chỉ nói trong không khí, trong khi đó mình có thể mình lên cái trang web của ông Trump hay là những cái ý kiến trên báo chí của những cái viên chức, những cộng tác viên của ông Trump họ nói như thế nào, có quá đầy đủ. Nhưng mà tại sao mình không lên đó mà mình coi, mà mình chỉ đón mò theo ý mình rồi mình chỉ nói ra thôi. Tôi xin phép được chấm dứt.
Dạ, chúng tôi thấy tiến sĩ Nguyễn Đức Vũ giơ tay. Vâng, tôi xin mời ông Nguyễn Đức Vũ.
Yeah. Anh Trương Nhân Tuấn bảo là những người ở đây không lên trang web của ông Trump hay là những cái quan chức của Mỹ để mà đọc những cái lời người ta nói, thì tôi nghĩ là anh Tuấn là đánh giá quá thấp những người ngồi ở đây. Bởi vì nếu mà anh không đọc những cái gì mà những ông Trump nói hay là những cái người khác nói, thậm chí là đọc nhiều, rất nhiều những bình luận của các chính trị gia thế giới, thì sẽ không thể nào mà ngồi mà nói được những điều mà nó ngắn gọn ở đây được. Đó là cái chuyện đầu tiên tôi phải nói. Vấn đề thứ hai là anh phải nhìn nhận vào thực tế. Ok, anh là tổng thống Ukraine, anh muốn là toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine trước năm bao nhiêu đó anh muốn không? nhưng cũng giống như Việt Nam thôi. Việt Nam bây giờ cũng muốn là toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam không? Muốn cái biên giới Trung Quốc với Việt Nam nó chuyển qua Trung Quốc, chuyển xa qua Trung Quốc như hồi trước. Rồi chúng ta có muốn Hoàng Sa, Trường Sa trở lại Việt Nam, nhưng mà hỏi anh Tuấn có muốn cầm vũ khí ra đi đánh Trung Quốc để mà chiếm lại không? Chắc chắn là anh sẽ nói không. Đúng không? Bây giờ mà hỏi bao nhiêu thanh niên Ukraine, bây giờ trưng cầu dân ý bảo bao nhiêu thanh niên Ukraine là cầm súng đi đi đánh để chiếm lại cái những cái vùng đất đã mất Úc, thì những thanh niên đó nó có họ có đồng ý hay không? Đúng không? Cho nên cái chuyện mà chuyện chúng ta còn phải, người ta còn phải muốn là một cuộc bầu cử để mà chọn ra tổng thống mới, để người ta muốn để là cái xã hội Ukraine họ muốn họ muốn gì muốn? Trong tương lai, không? Họ muốn là tiếp tục chiến tranh hay là họ muốn tiếp tục họ muốn ngừng lại, nó là hoặc là họ muốn giải quyết cái vấn đề sau này, đó là cái nó phải thể hiện là cái nguyện vọng của họ. Cho nên cái cuộc đòi bầu cử để chọn ra tổng thống mới sẽ đúng cái hiến pháp của Ukraine, nó không phải gì là một cái điều gì quá cao siêu cả. Không, chúng ta nên nhớ là thậm chí là Hoa Kỳ trong các cuộc chiến tranh của họ, họ vẫn bầu cử bình thường thôi. Đúng không? Chúng ta có thể bầu cử ở những cái vùng mà chúng ta có, thậm chí chúng ta gửi cái thư bầu cử tới những cái đồng bào Ukraine ở hải ngoại, như các nước khác chẳng hạn ở Nam Mỹ này, họ cũng không gửi phiếu bầu cử ra những đồng bào của họ hải ngoại bầu thôi. Họ có thể bầu qua mạng online hoặc là tới đại sứ quán họ bầu, không có vấn đề gì cả. Mà cái vấn đề khi mà anh bầu cử đó như vậy đó, thì anh tạo ra tính chính danh của người lãnh đạo để anh giải quyết cái vấn đề đó, là cái điều quan trọng. Chứ nếu không, trong trường hợp mà Zelensky họ ký một cái biên bản gì đó, không, sau này lịch sử lặp lại, họ bảo là Zelensky chỉ được vài phần trăm người ủng hộ thôi, và cái ông tổng thống này không phải là do dân bầu cái chính danh, mà cái là một cái kiểu là cái nhiệm kỳ của ông đã hết rồi, và ông đang ngồi là ông tạm quyền thôi, với cái gọi là cái thiết quân luật ông ngồi tạm quyền thôi. Thì như vậy là nó dẫn đến là một cái vấn đề liên quan tới chính trị và lịch sử, liên quan tới sự hợp pháp nữa. Cho nên là cái chuyện bầu cử lại nó không có cái gì gọi là nó quá ghê gớm cả. Cho nên trước sau gì tôi nghĩ là trước sau gì họ cũng phải làm chuyện đó để mà giải quyết cái vấn đề là chiến tranh Ukraine.
Vâng, chúng tôi lại thấy ông Nguyễn Viện có giơ tay, rồi thấy ông Nguyễn Tường Tuấn có giơ tay. Nhưng mà chúng ta thì sau đây chúng tôi còn có một cái show khác nữa, thế là thời gian rất là ngắn gọn, thì nếu quý vị có phát biểu được thì có thể cố gắng tổ chức phương việc ngắn gọn. Vâng, thì chúng tôi thấy ông Nguyễn Viện giơ tay trước, thì xin mời ông Nguyễn Viện, sau đó đến ông Nguyễn Tường Tuấn. Còn nếu ông Nguyễn Trương Nhân Tuấn muốn trả lời lại thì muốn đáp lời thì xin ông giơ tay, chúng tôi sẽ mời sau. Vâng, xin mời ông Nguyễn Viện tiếp tục tiếp theo.
Thưa anh, hồi nãy tôi nói với cái ý về cái hoạt động của thông tin đó, mà tôi muốn nhấn mạnh ở một cái điều mà có lẽ anh Trương Nhân Tuấn không để ý lắm, tức là trong cái hỏa mù đó thì tôi nghĩ là ông Trung là cái người mà đang sử dụng cái hỏa mù đó một cách tận tình nhất. Ông mới chính là cái người chơi cái chiêu đó. Và cái vấn đề thứ hai về cái vấn đề mà ông Zelensky, thì chúng ta đều thấy rằng ông mới là cái lập trường của ông mới là quá cứng rắn, cũng như cái lập trường của Nga hiện nay là quá cứng rắn, không ai muốn nhượng bộ ai. Thì có thể là ở một góc độ nào đó, ông Trung muốn là nếu mà muốn có thể đàm phán hòa bình được với Nga thì có lẽ Ukraine cần phải thay đổi người lãnh đạo, tức là thay đổi người thông thuyết. Thì tôi thấy có thể đó là một điều cũng có thể xảy ra. À, xin hết.
Vâng, rồi tiếp theo chúng tôi xin mời ông Tường Tuấn, và nếu ông Trương Nhân Tuấn muốn phát biểu thì sẽ tiếp theo nữa. Vâng, xin mời ông Tường Tuấn.
Dạ vâng, cảm ơn anh Phương. Tuấn đồng ý với lại anh Huy Vũ, và cũng xin phép để thưa với lại vị anh Trương Nhân Tuấn, rất là kính trọng anh. Nhưng mà xin thưa với anh là Tuấn cũng đọc tin của Tổng thống Trump và cái website của ông hầu như mỗi ngày để mà lấy thông tin. Thành ra rằng là chúng ta phải nhìn tất cả vấn đề đó. Quay trở lại cái câu chuyện này đó, thì Tuấn nghĩ rằng là tất cả các quốc gia gồm có châu Âu, Ukraine, Mỹ, Nga ngồi vào cái bàn hội nghị, mỗi người đều muốn một phần cho mình hết. Cái đó là thực tế. Không có cái gì mà chúng ta thắc mắc hết. Ukraine muốn là toàn vẹn lãnh thổ, Nga muốn là lấy hết, NATO không được. Cái đó là mình dễ hiểu mỗi bên. Thế nhưng mà có một điều mà quan trọng á, chúng ta phải để ý.
Xin lỗi, ông muốn nói tức là Nga muốn lấy hết là lấy cái gì, và NATO không được là không được cái gì ạ?
Anh nói lại đi, Tuấn chưa nghe kịp.
Rồi ông nói rằng là Nga thì muốn lấy hết là lấy hết cái gì, và thứ hai ông muốn nói là NATO không được thì là không được cái gì ạ?
Không, tôi muốn nói là ngồi vào cái bàn hội nghị đó thì là ông nào cũng muốn cái phần lợi của mình nhiều nhất hết. Thí dụ như vậy, tức là Nga không muốn là Ukraine là gia nhập NATO, là đặt hỏa tiễn ngay sát nút. Thí dụ như vậy, Ukraine thì muốn là toàn vẹn lãnh thổ thôi, chúng ta không bàn cái chuyện đó, là vì cái đó nó hiển nhiên rồi. Cái mà Tuấn để ý thấy đó là chúng ta quên đi rằng là Mỹ đã bị lôi vào cái cuộc chiến này và chi phí rất là nhiều tiền ở trong cái cuộc chiến này. Và cái cuộc chiến này không phải là ông Trump mà ông chủ động ông vào. Vậy bây giờ đó, cái vấn đề của Tổng thống Trump đó, khi mà ông ra ông ứng cử với lại dân Mỹ, ông cũng phải nghĩ đến cái quyền lợi của Hoa Kỳ, tức là đặt cái quyền lợi của Hoa Kỳ lên trên hết. Đó, cho nên rằng ông sẽ phải tìm đủ mọi cách, những cái nghệ thuật thương thảo như thế nào để mà chấm dứt cái cuộc chiến mà tốn kém rất nhiều tiền này cho Hoa Kỳ. Còn những cái lời nói đó thì đây chỉ là chiến tranh chính trị thôi. Như là nhà văn Nguyễn Viện nói là hỏa mù, nghĩa là mỗi bên tung ra, thành ra chúng ta để ý đến xem những cái phiên họp kế tiếp nó ra làm sao. Xin cảm ơn.
Vâng, chúng tôi thấy vâng vừa rồi có hai người giơ tay một lúc và chúng tôi cũng nhắc là chắc là xin cũng phải xin phép quý vị là chúng ta còn một chuyển sang nội dung Việt Nam nữa, tại vì là cái thời lượng nó không được nhiều thì vâng thì vì ông Nguyễn Tiến Trung giơ tay trước thì chúng tôi mời ông Tiến Trung trước rồi sau đó đến ông Trương Nhân Tuấn và xin mời thạc sĩ Tiến Trung.
Dạ vâng ạ, thì cái tôi cũng muốn nhắc lại cho mọi người nhớ là Mỹ, Anh và Nga đã ký cái biên hiệp ước Budapest là sẽ đảm bảo an ninh cho Ukraine, tại vì thời điểm năm 1994 á, là Ukraine là sở hữu phòng vũ khí hạt nhân lớn thứ ba thế giới. Đó là Mỹ, Nga và nước Anh đã đồng ý là thuyết phục Ukraine lúc đó là chuyển giao hết toàn bộ phòng vũ khí hạt nhân của Ukraine cho Nga và đổi lại sẽ đảm bảo an ninh từ Mỹ, Nga và nước Anh. Thế thì chính nước Nga là xâm phạm cái hiệp ước đó và bây giờ Mỹ phải đảm bảo an ninh cho Ukraine theo như hiệp ước đã ký, chứ đây không phải là cái việc mà Mỹ làm từ thiện, đó là cái chữ ký của Tổng thống Mỹ và Quốc hội của Mỹ đó. Cho nên cái lập luận mà nói rằng đây là cái việc mà không phải ông Trump bắt đầu hay là Mỹ không có trách nhiệm gì đây là hoàn toàn sai sự thật. Nếu như ngày đó mà Mỹ không đứng ra đảm bảo đến Ukraine và Ukraine không từ bỏ không có vũ khí hạt nhân của mình thì giờ đây là chắc chắn là Nga không thể dám xâm lược Ukraine được. Và tôi nhấn mạnh đây là cuộc xâm lược phi pháp của Nga đối với Ukraine chứ không phải là cuộc xung đột hay là hai bên phải phải đánh nhau mà bên một bên xâm lược, một bên là phải kháng chiến chống xâm lược. Là tôi hết.
Vâng, xin mời ông Trương Nhật Tuấn.
Từ tiếp theo cái ý kiến của thạc sĩ Nguyễn Đức Trung, mà cái ý kiến tôi cũng tính nói, tại vì cái sự cái viện trợ của Mỹ, mình nói ra mình đừng tưởng là Mỹ chi phí nhiều, dân Mỹ phải trả tiền nhiều cho cuộc chiến tranh này, không phải. Cái đó là nghĩa vụ của Mỹ. Vì sao? Vì đó là một sự trao đổi đó, và thạc sĩ Nguyễn Tuấn Trung đã nói một cách rất là rõ ràng rồi. Tôi muốn nói là quý anh nói nhiều về vấn đề đàm phán, người này đòi cái này, người này đòi cái kia rất là nhiều, nhưng mà thực sự chỉ có Nga với Mỹ đàm phán thôi, còn hai cái vai chánh á là châu Âu và Ukraine thì mình thấy họ 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 im miệng đó. Từ nãy giờ tôi thấy chúng ta suy diễn quá nhiều cái ý kiến của ông Trump. Ông Trump ông nói cái gì? Ông nói yêu cầu phải lật đổ Zelensky bằng một cuộc bầu cử khác, đại khái giống như lật đổ đi. Tại vì ông Putin muốn như vậy. Cái thứ hai, ông Trump và cộng sự viên của ông Trump yêu cầu Ukraine nhường hết tất cả những vùng đất đã mà Nga đã chiếm. Thì mình nên nhớ là Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã ra một cái nghị quyết lên án Nga rằng đó là một cái vấn đề xâm lược. Anh đâu có được quyền mà chiếm đất của người ta một cách như vậy được. Tức là khi mà mấy anh nhìn nhận cái việc làm của Nga là đúng, giao đất của Ukraine cho Nga, tức là anh cùng với Nga ngồi xổm lên luật rồi. Thấy không? Anh khi mà anh đồng thuận cái sự sai trái của Nga thì tức là anh cũng như là Nga, cũng như Nga thôi. Khi ông Putin yêu cầu lấy đất đó, ông Trump ok, và quý vị ở đây cũng ok như vậy sao? Không đã quý vị cũng ngồi xổm lên luật hay sao? Rồi sau này ở Biển Đông, Việt Nam là một nước nhỏ không thể tự lực tự cường, chỉ có sử dụng luật pháp để tự bảo vệ mình. trong khi quý vị ngồi lên luật rồi, làm sao quý vị dựa lên luật để mà tự bảo vệ mình? Đó, mình rồi mình thấy thôi xin chấm dứt ở đây, tự nhiên tôi quên
rồi. Tiện đây thì chúng tôi xin chia sẻ với quý vị một vài cái nhận xét, có rất nhiều nhận xét bình luận của quý vị gửi cho chương trình hôm nay ạ. Thì có quý vị, chúng tôi tóm lược đây, có quý vị có danh khoản là Hồ Sĩ hay Sĩ Hồ thì đặt câu hỏi đại khái, tức là có thể là cảm thấy rằng là Ukraine và EU có khả năng giành lại được 100 lãnh thổ cho Ukraine hay là không, điều đó có thể xảy ra dù chỉ 1% hay là không. Thế rồi một ý kiến khác nữa của quý vị có danh khoản là Lê Toàn hay là Toàn Lê thì nói rằng là ông Trump chia phần với ông Putin ở Ukraine cho châu Âu ngồi ngoài. Thì còn một ý kiến nữa ở đây của quý vị đây, vâng, thì là ở đây quý vị này là nó lại vừa trôi mất ở đây, vâng, chúng tôi đang tìm lại cái ý kiến này, nó vừa mới trôi mất ở đây, vâng, chúng tôi rất là đây rồi. Ý kiến này của quý vị có danh khoản là Dạng Đông nói rằng là muốn chống Trung Quốc, tất nhiên Mỹ phải kéo Nga làm đồng minh và tất nhiên Mỹ sẽ làm vì quyền lợi của Mỹ, nên các nước nhỏ hãy tìm cách tự bảo vệ vì Mỹ đã từng bỏ Việt Nam và nhiều đồng minh khác. Thì vì là đây là có cái ý kiến này thì chúng tôi xin là ở đây là thử chọn cái ý kiến cuối này ở đây đó, như là đại diện để xem có quý vị khách mời nào có muốn bình luận với ý kiến của quý vị đang vừa mới nêu ở đây không. Tức là quý vị đây là Dạng Đông đó, nói rằng là muốn chống tàu tất nhiên Mỹ phải kéo Nga làm đồng minh và tất nhiên Mỹ sẽ làm vì quyền lợi của Mỹ, nên các nước nhỏ hãy tìm cách tự bảo vệ vì Mỹ đã từng bỏ Việt Nam và nhiều đồng minh khác. Thì chúng tôi trong cái lúc chuẩn bị chương trình này thì cũng đọc được một ý kiến, tham khảo được ý kiến, họ nói rằng là nếu bây giờ là đúng là Tổng thống Donald Trump ấy đang cố gắng giải quyết một số các xung đột chẳng hạn như là ở châu Âu hay là ở Trung Đông thì sau đó để chuyển sang để đối ứng phó với Trung Quốc. Đấy, thì trong đó thì Việt Nam rất là có thể là rất là quan tâm, bởi vì là nếu như mà giải quyết câu chuyện mà Trung Quốc không còn là cái mối nguy nữa đối với Việt Nam về vấn đề trên Biển Đông vân vân này nọ khác thì đấy có thể là cái điều mà Việt Nam quan tâm. Thế nhưng mà lại cũng có câu hỏi người ta đặt ra, nhưng mà Trung Quốc cũng rất là giỏi chứ không phải không, họ cũng có thể rất là giỏi, họ có thể đưa ra một cái deal nào đó, một cái đàm phán nào đó mà Hoa Kỳ dưới thời của Tổng thống Donald Trump không thể từ chối, thì trong trường hợp đấy thì các quyền lợi của nước nhỏ trong đó có Việt Nam ra làm sao? Đó, thì không biết quý vị nào muốn trả lời ngắn gọn cái câu này không ạ, thì xin giơ tay. Vâng, chúng tôi thấy ông Huy Vũ. Vâng, xin mời ông Huy Vũ trước, vì ông Huy Vũ giơ tay trước.
Dạ, xin cảm ơn Quốc Phương. Thì hiện nay nếu mà chúng ta nhìn vào rộng, bức tranh rộng hơn á, thì chúng ta thấy là Mỹ đang dùng chiến lược là bên bờ miệng hố chiến tranh. Nghĩa là sao? Nghĩa là họ ép một đối thủ, chẳng hạn trong trường hợp này là Nga này, đến một cái mức độ nào mà nó không thể nào ép nữa, mình và nếu ép nữa thì nó dẫn đến là chiến tranh giữa hai nước. Nên khi mình đến một cái mức độ nào đấy thì họ bắt đầu dùng ngoại giao để mà họ ngăn ngừa cái chuyện mà xảy ra cái chuyện cuộc chiến tranh giữa hai nước, nhưng mà nó tới mức độ mà nó không thể nào ép được nữa. Cái chiến lược đó nó diễn ra dưới thời tổng thống Mỹ và Liên Xô trước đây, nghĩa là Mỹ cố gắng cô lập Liên Xô hết sức có thể đến mức mà không để ra xảy ra chiến tranh thôi. Đến lúc mà không xảy ra chiến tranh thì bắt đầu là họ đàm phán ngoại giao và họ giữ cái vị trí đó để mà cái nước Liên Xô họ tự được sụp đổ bên trong, bởi vì họ khủng hoảng. Cái vấn đề giữa Mỹ và quân Nga hiện nay cũng vậy, là có nghĩa là cái cuộc chiến tranh đó đã làm Nga kiệt quệ rồi. Nếu mà Mỹ mà cố gắng ép Nga đến một mức nào đó nữa thì xảy ra chiến tranh hạt nhân giữa Nga và các nước kia, là chắc chắn là Mỹ và châu Âu cũng không muốn điều đó. Nên họ tới một cái mức độ mà họ đưa ra Nga một cái con đường để Nga đi, và sau đó là bắt buộc Nga phải thực hiện những nhượng bộ tương tự như là Trung Quốc nhượng bộ Mỹ trong những năm 1970 để mà kéo cái Trung Quốc ra khỏi Liên Xô. Thì bây giờ là họ cũng đang cố gắng họ kéo cái Nga qua phía Mỹ và để tách cái mối quan hệ giữa Nga và Liên Xô với Trung Quốc hiện nay đi ra, để mà họ có thể là cô lập Trung Quốc trong những cái tháng ngày tới. Cái vấn đề cái mối quan hệ giữa Nga với lại Trung Quốc hiện nay á, nhiều nhà nghiên cứu đã ví von á, là Nga giống như cái đầu và Trung Quốc giống như cái mình. Nga chúng là chính là nơi cung cấp những cái bí quyết về khoa học công nghệ và những cái đặc biệt là những lĩnh vực về quốc phòng. Cho nên là cái hiện nay là tách Nga ra khỏi Trung Quốc đó là một cái cách mà để cắt gỡ bớt những đồng minh quan trọng nhà trước khi mà họ có thể là cô lập và đánh bại Trung Quốc trong những ngày sắp tới.
Vâng, không biết vị nào không muốn phát biểu tiếp bình luận hay không ạ, trước khi chúng ta chuyển sang cái nội dung tiếp theo. Vâng, thì Chúng tôi thấy thạc sĩ Nguyễn Tiến Trung có giơ tay, xin mời thạc sĩ.
Dạ vâng ạ, thì để phản hồi cái ý kiến của tiến sĩ Nguyễn Vũ thì tôi thấy là Mỹ thực tế không hề đang ép Nga. Như tôi đã nói lúc đầu là Mỹ là hoàn toàn nhượng bộ Nga, trong khi Nga chưa có bất kỳ nhượng bộ nào. Mỹ đã đồng ý nhượng bộ là Nga có thể giữ vùng đất chiếm đóng của Ukraine, rồi Ukraine sẽ gia nhập NATO. Và tôi xin hỏi quý vị đây, quý vị nào nhớ là Thụy Điển là Phần Lan gia nhập NATO không hề hỏi ý kiến của Nga, đúng không ạ? Thế tại sao chúng ta Ukraine là phải gia nhập vào NATO lại phải hỏi ý kiến của Nga, và trong đó Phần Lan là nước giáp với NATO. Trong chiến tranh lạnh thì là Tây Đức, Berlin.
Thì ông nói là Phần Lan giáp với ai ạ?
Phần Lan giáp với Nga đấy ạ. Phần Lan giáp với Nga, và chúng ta Mỹ, Tổng thống Biden, NATO không ai hỏi ý kiến của ông Putin nữa, cho phép Phần Lan gia nhập NATO hay không. Đó, cho nên là cái việc mà để cho Putin có tiếng nói trong cái việc là Ukraine gia nhập NATO không, tôi cho là hoàn toàn không chính đáng. Và bản thân là quân đội Bắc Triều Tiên, Nga, Bắc Triều Tiên liên minh với nhau để mà đánh Ukraine gây nguy hiểm cho an ninh của châu Âu, thì ông Putin có hỏi ý kiến của Mỹ không? Không có. Đó, cho nên nếu chúng ta nghĩ là phải xoa dịu Nga hay là phải tham khảo ý kiến của Nga, vấn đề đó là hoàn toàn là không, tôi nghĩ là không hợp lý. Cái thứ hai á, mà như bạn Rạng Đông này nói đó, là Mỹ phải lôi kéo Nga đồng minh, thì tôi hỏi bạn đó, là cái giá của việc là bán rẻ đồng minh châu Âu để đổi lấy việc đồng minh với Nga nó có đáng hay không? Nga có thể là đối tác đáng tin cậy hay không? Với cái điều nói dối như cội của Putin. Đúng không ạ? Chúng ta nhớ là Putin, tưởng là Putin xong rồi à, hồi xưa Ukraine thì nhượng bộ và vũ khí hạt nhân cho Nga là xong, và rồi Nga cũng vẫn chiếm Ukraine. Những cái hiệp ước là họ xé trả bỏ như trở bàn tay, cho nên chúng ta không thể nào tin Nga được. Đó, và nếu như Mỹ bỏ đồng minh châu Âu để mà bắt tay làm đồng minh với Nga, tôi nghĩ đó là cái chính trực rất rất sai lầm. Cái điểm nữa mà bạn Đạo Đông nói là rất là có lý, đó là các nước nhỏ phải tự lo lấy mình, và chắc chắn rằng lãnh đạo quốc gia nhỏ hơn như Philippines, Việt Nam, Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản và châu Á và các nước châu Âu đều đang suy tính rồi, chứ không phải là đợi bạn nhắc nữa, đúng không ạ? Bởi vì Mỹ không còn đồng minh đáng tin cậy nữa. Thì thứ nhất là họ sẽ liên minh với nhau, các nước nhỏ bắt buộc phải liên minh với nhau để có thể chống lại những cái nguy hiểm lớn hơn là Trung Cộng, Nga. Và tôi cũng nhắc lại là bản thân ông Trump cũng có cái tư duy đế quốc, khi ông đòi là sáp nhập Canada, ông đòi chiếm Finland và Đan Mạch, ông đòi lấy giải Gaza, đúng không ạ? Nên Mỹ không còn đồng minh đáng tin cậy để bảo vệ thế tự do và bảo vệ luật pháp quốc tế nữa. Và thứ hai đó, là nó cái việc như vậy nó sẽ kích động một cái cuộc chạy đua vũ trang, chạy đua vũ khí hạt nhân toàn cầu. Tại cái bài học Ukraine chúng ta thấy rằng là gì? Là nước nhỏ có hạt nhân thì nước lớn không dám xâm phạm. Khi mà nước nhỏ như Ukraine từ bỏ hạt nhân thì Nga dám xâm lược, dám chiếm lãnh thổ. Cho nên rằng chắc chắn trong đầu các lãnh đạo của nước nhỏ bây giờ đều đang phải tìm cách đảm bảo lên trên nước mình, liên kết với cái nước khác và có vũ hạt nhân. Và cái việc sai lầm chiến lược này của Mỹ sẽ kích động cái cuộc đua về vũ hạt nhân trên toàn thế giới. Đó là ý kiến của tôi.
Vâng, bây giờ thì xin phép quý vị là bây giờ là đúng là 10 giờ theo giờ Washington DC. Chúng tôi biết là quý vị còn rất nhiều kiến muốn nói nữa, và thì chúng tôi cũng hy vọng là có thêm các cái cuộc nữa để chúng để còn thảo luận. Tại vì thực ra thì các sự kiện thời sự này vẫn đang tiếp diễn, không ạ? Thì rất là xin lỗi quý vị, nhưng mà bây giờ thì vì là đạo diễn cũng nói là ngay sau đây chúng tôi có cái show, và chúng ta còn đúng khoảng nửa tiếng nữa thôi là maximum. Thì xin phép quý vị chúng tôi cũng phải biên tập lại cái nội dung của chương trình hôm nay. Thì cái phần 2 của chương trình ngày hôm nay liên quan đến câu chuyện Việt Nam, đó là Quốc hội Việt Nam phê duyệt tuyến đường sắt 8 tỷ đô la Mỹ kết nối với Trung Quốc. Thì đó là một cái nội dung mà đã diễn ra trong, đã được truyền thông Việt Nam thông báo trong cái tuần mà đã diễn ra một cái hội nghị như thế, tức là bất thường của Quốc hội Việt Nam đó. Mà trong đó thì có ngoài nội dung này ra còn nhiều các nội dung khác nữa, trong đó có cả cái việc là công bố các cái nhân sự nữa, điều chỉnh các cơ quan nữa, vân vân. Thì có thể là chúng tôi muốn là lát nữa trong phần last comment bình luận cuối cùng, nếu quý vị có thể nói được thêm về phần về nhân sự nữa, tái cơ cấu các cái tổ chức nữa thì là rất quý. Thế còn trước hết là chúng tôi xin muốn mời một hai ý kiến bình luận đại diện đấy về cái chuyện là Quốc hội Việt Nam phê duyệt cái tuyến đường sắt 8 tỷ đô la kết nối với Trung Quốc này, thì nó có ý nghĩa như thế nào, có cái vấn đề gì, câu hỏi gì đặt ra ở đây hay là không hay thế nào. Thì trong phần này thì chúng tôi xin mời từ Việt Nam nhà văn Nguyễn Việt trước. Vâng, xin mời ông.
Vâng, cái Quốc hội Việt Nam đã biểu quyết 8 tỷ đô la cho cái tuyến đường sắt Lào Cai Hải Phòng, nó cái dài khoảng chừng trên dưới 400 km. Thì cái điều đầu tiên mà có lẽ ai cũng nhìn thấy thì đây là nằm trong cái dự báo về cái một vành đai một con đường của Trung Quốc. Thì tôi nghĩ là cái điều này thì lợi hay hại như thế nào á, thì
trong cái thời điểm này chúng ta cũng khó có thể phán xét, bởi vì Việt Nam chắc chắn cũng có lợi, mà Trung Quốc có khi nó còn có lợi nhiều hơn. Đó. Nhưng mà giữa Việt Nam và Trung Quốc, cái nền kinh tế của Việt Nam nó quá lệ thuộc vào Trung Quốc. Bởi thế một cái sự kết nối giữa Trung Quốc tới Việt Nam nó là một cái điều hết sức cần thiết. Và nếu chúng ta biết thêm là cái tuyến đường sắt này nó đi qua những cái nhà máy lớn của Việt Nam ở về phía Bắc, thì cái sự vận chuyển đó nó cũng sẽ giao thông vận chuyển nó sẽ giúp đỡ cho các nhà máy ở Việt Nam rất nhiều. Thì tôi nghĩ rằng giữa Việt Nam và Trung Quốc thì chúng ta không thể nào không cộng tác được. Đó là cái điều mà cái địa chính trị đã đặt chúng ta vào cái thế mà chúng ta không thể chống họ. Và chúng ta chỉ có cách là hợp tác để mà giữ hòa bình thôi. Nếu mà cái điều mà những người Việt Nam mong muốn nhất trong vấn đề cái băng giao với Trung Quốc là chúng ta thoát Trung Quốc về vấn đề chính trị thôi. Chúng ta không thể thoát Trung Quốc về vấn đề kinh tế hoặc là những vấn đề văn hóa khác. Tôi xin hết.
Vâng, tiếp theo chúng tôi mời ông Trương Nhân Tuấn. Vì ông Trương Nhân Tuấn giơ tay. Vâng, xin mời ông Trương Nhân Tuấn.
Cảm ơn Quốc Phương và cảm ơn quý bạn. Theo tôi thấy là cái dự án cái đường sắt Lào Cai nói Hải Phòng, thực ra nó là một phần của cái tuyến đường từ Côn Minh, cái thủ phủ của Vân Nam, ra bến cảng Hải Phòng trong Vịnh Bắc Việt. Thì cái dự án đường sắt này cùng với cái dự án đường sắt Nam Ninh, Lạng Sơn, Hà Nội, Hải Phòng đều nằm trong một cái dự án gọi là hợp tác hai hành lang một vành đai, chứ không phải là dự án vành đai con đường như bác Viện vừa nói. Thì cái hai bên Việt Nam và Trung Quốc đã ký biên bản ghi nhớ năm 2004, và cái hành lang kinh tế á, thì gồm có 5 tỉnh thuộc Việt Nam là Lào Cai, Lạng Sơn, Hà Nội, Quảng Ninh và Hải Phòng, và 3 tỉnh của Trung Quốc là Quảng Tây, Quảng Đông và Vân Nam. Thì năm ngoái tháng 4 năm 2024 là cái hợp tác hành lang hai hành lang một vành đai đã mở rộng bao gồm thêm cái tỉnh Trùng Khánh. Cái vấn đề đặt ra là cái hệ quả kinh tế của đường sắt trị giá 8,2 tỷ đô la này đối với Việt Nam như thế nào. Theo tôi thì để dễ dàng chúng ta lấy một cái kinh nghiệm từ thời Pháp thuộc, chúng ta nên nhớ là từ thời khoảng năm 1911 toàn quyền Paul Doumer đã cho mở một cái tuyến đường sắt nối Côn Minh, tức là Vân Nam phủ, thủ phủ của tỉnh Vân Nam, qua Lào Cai, Hà Nội để tới Hải Phòng. Mình có cái cây cầu Lũng Biên ở Hà Nội á, là di tích của cái tuyến đường này. Thì đó, cái đường sắt này là một đường sắt cực kỳ khó khăn, là tại vì nó phải đào hầm xuyên qua những cái núi cao rất là hiểm trở và phải bắt những cái cây cầu qua những cái thung lũng sâu. Thì cho đến ngày hôm nay á, là những cây cầu vẫn còn tồn tại, một vài cây cầu vẫn còn tồn tại ở bên Trung Quốc, và nhà công quyền Trung Quốc đã sửa chữa cũng giống như cái cầu Long Biên Hà Nội, tu bổ trở thành một cái di tích lịch sử hay là một địa điểm du lịch. Thì cái mục đích xây dựng cái tuyến đường sắt của toàn quyền Doumer là đơn thuần về kinh tế thôi. Ông này nghĩ rằng là hàng hóa từ Trung Quốc đổ qua Việt Nam vào Bắc Kỳ sẽ giúp cho Bắc Kỳ trở nên phồng thịnh, đặc biệt là giúp cho cái hải cảng Hải Phòng cạnh tranh và vượt qua cái cảng Hồng Kông. Kết quả thật là bẻ bàng, là một cái sự thất bại toàn tập. Tại vì hàng hóa từ Vân Nam xuyên qua Việt Nam rồi đi thẳng qua Hồng Kông luôn. Tức là cái đường sắt đó chỉ giúp cho hàng hóa từ Vân Nam qua Hồng Kông, và Việt Nam chỉ là Hải Phòng, đặc biệt là Hải Phòng chỉ là một cái gì đó trung chuyển thôi. Việt Nam không, tức là nhà cầm quyền thực dân Pháp không lấy lại vốn trong cái đầu tư đường sắt này. Cái điều quan trọng khác là mình phải biết đó, là các tỉnh của Trung Quốc nó có bề thế từ diện tích cho tới dân số không thua cái quốc gia Việt Nam. Cái tỉnh Trùng Khánh nhỏ nè, chỉ có 28 triệu dân, nhưng mà cái GDP của nó lên tới 380 tỷ. chỉ cái tỉnh Quảng Đông có dân số tương đương với Việt Nam khoảng 110 triệu dân, nhưng mà cái GDP nó lên tới 1.500 tỷ đô la, tức là gấp 3 lần Việt Nam. Thì với kinh nghiệm thời Pháp thuộc và với bề thế của các tỉnh Trung Quốc so với Việt Nam, đặc biệt cái bề thế về kinh tế của nó, thì cái đường, cái dự án đường sắt 8,2 tỷ đô la này, Việt Nam móc tiền túi ra. À, thì theo tôi nghĩ là chỉ giúp cho Trung Quốc phát triển kinh tế hướng nội, từ tỉnh trong nội địa để mà đi ra ngoài, hoặc là đi xuất qua, ghé Lạng Sơn phải không, hay là ghé Hải Phòng gỡ ra rồi đóng con dấu mà trên Việt Nam vô, hoặc là như vậy, hoặc là trở ngược lại vào nội địa của Trung Quốc. Thì mình thấy hiện thời miền Bắc Việt Nam đã gắn liền với Trung Quốc qua cái hợp tác hai hành lang một vành đai. Việt Nam cũng là thành viên của sáng kiến vành đai và con đường của Trung Quốc, và Việt Nam đã ký thỏa thuận với Trung Quốc thành lập một cộng đồng chia sẻ tương lai. Vừa rồi là Việt Nam ký với lại Trung Quốc một cái văn bản gọi là chưa từng có trong lịch sử thế giới, là gắn liền Việt Nam và Trung Quốc vào ba vấn đề: ngoại giao, quốc phòng và an ninh nội địa, tức là Việt Nam gắn liền vào Trung Quốc luôn. Thì mình thấy cái chuyện này tôi cũng đồng ý với bác Viện là sẽ giúp cho các tỉnh đồng bằng và các tỉnh ven biển ở miền Bắc tăng trưởng với tốc độ hai số như là mong đợi của các lãnh đạo Việt Nam. Nhưng mà cái giá phải trả nó rất là đắt. Cái kinh tế của Việt Nam sẽ bị lệ thuộc chặt chẽ vào Trung Quốc. Cái hành vi mà mình lấy đồ Trung Quốc ra, mình đấm nhãn gì mà đến Việt Nam vô, một mặt sẽ bị các nước như Mỹ trừng phạt, và cái thứ hai nữa sẽ giết chết toàn bộ cái nền kinh tế quốc dân của Việt Nam. Tôi thấy cái điều đó, cái dự án này nó kéo dài 20 năm, tới bây giờ mới bắt đầu làm, và tôi nghĩ nó có những cái suy nghĩ rất là sâu xa, nhưng mà rốt cuộc Việt Nam vẫn phải nhượng bộ Trung Quốc. Và tôi xin gửi trả lại micro cho anh Quốc Phương.
Hiện nay thì chúng tôi cũng chia sẻ với quý vị là liên quan chủ đề này thì VOA tiếng Việt cũng đã giới thiệu một bài viết có cái chủ đề tức là Việt Nam phê duyệt tuyến đường sắt 8 tỷ đô la Mỹ kết nối với Trung Quốc. Thì ở trong đây có cái thông tin nói rằng là theo truyền thông chính thống Việt Nam thì Quốc hội nước này hôm 19 tháng 2 năm 2025, tức là ngày hôm qua đấy ạ, thì đã biểu quyết đầu tư cái tuyến đường sắt trên, bắt đầu từ Lào Cai đi qua thủ đô Hà Nội và tới Hải Phòng, và với cái tổng vốn đầu tư là 203.000 tỷ đồng đó, và tương đương với 8,37 tỷ đô la Mỹ, với cái số phiếu tán thành là khá cao, là 455/459, gần tuyệt đối đấy. Thế thì rồi thì có cái câu hỏi đặt ra ở đây, tức là cũng theo truyền thông Việt Nam thì như VN Express báo mạng đó thì cho biết rằng là nguồn vốn dự án từ ngân sách bố trí trong các kỳ kế hoạch đầu tư công trung hạn và các nguồn hợp pháp khác, thì đấy cũng không hiểu là các nguồn hợp pháp khác là hợp pháp gì. Vâng, thì còn các cơ quan lập pháp sẽ nghiên cứu khả thi trong năm nay và phấn đấu hoàn thành dự án chậm nhất vào năm 2030. Trong khi đó thì Reuters và AFP đó, thì theo các cơ quan về thông tấn này đó, thì Trung Quốc sẽ cung cấp một số khoản tài trợ thông qua các khoản vay cho dự án hơn 8 tỷ đô la này. Đó thì đấy là cái thông tin như vậy. Thế và tiện đây chúng tôi cũng chia sẻ với quý vị là cách đây cũng không lâu đâu thì ngay ở trên một cái trang mạng của Học viện Chính trị của Bộ Công an, Học viện Chính trị Công an Nhân dân của Bộ Công an Việt Nam thì đã có một cái bài. Cái bài này có cái tựa đề tức là Vành đai và con đường 10 năm nhìn lại, đăng chính trên cái trang báo của Học viện Chính trị Công an Nhân dân, nói cái câu chuyện như này của Việt Nam. Thì trong này có những cái gạch ý lớn nói rằng là sáng kiến vành đai và con đường với cái giấc mơ ôm trọn địa cầu của Trung Quốc, nói rõ là ôm trọn địa cầu của Trung Quốc. Thế rồi nói rằng là trong cái phần mà nhìn lại 10 năm cái vành đai và con đường này thì nói rằng là nhắc là theo dự phương Tây ấy, thì đây là những cái, đây có cả những cái rủi ro cả về địa chính trị lẫn nợ nần, tức là cả rủi ro về địa chính trị, là vấn đề về chính trị, địa chính trị chứ không đơn giản đấy. Và thứ hai nữa là có vấn đề nợ nần nữa của các sáng kiến vành đai con đường là như thế này. Thế thì đây là một cái chủ đề như vậy, thì không biết là quý vị nào không muốn có thêm một ý kiến bình luận nữa hay không ạ, trước khi chúng ta có cái phần last comment. Thì không biết là quý vị nào muốn thì có thể giơ tay và chúng tôi sẽ mời ngay. Chúng tôi thấy ông Huy Vũ cũng giơ tay và ông Đại Ngữ cũng giơ tay, ông Nguyễn Tiến Trung giơ tay. Nếu có thể được, mỗi vị có thể phát biểu được trong vòng khoảng 1 phút, 1 phút rưỡi thì rất là quý. Vâng, thì bây giờ chúng tôi xin mời ông Huy Vũ trước, rồi đến ông Đại Ngữ và ông Tiến Trung. Vâng.
Dạ, xin cảm ơn Quốc Phương. Một cái ngắn gọn thôi. Thì tôi nghĩ là cái đường sắt này nó có lợi cho Trung Quốc nhiều hơn. Cho nên tôi nghĩ là nếu mà một cái người lãnh đạo Việt Nam có có suy nghĩ về cái và làm việc vì cái lợi ích của người Việt Nam á, chắc chắn là Việt Nam không phải bỏ tiền cho cái dự án, cho cái dự án đường sắt này, mà Trung Quốc phải, nó phải là bỏ tiền, họ phải bỏ tiền cho dự án đường sắt này, vì cái dự án đường sắt này nó lợi cho họ nhiều hơn là lợi cho Việt Nam, đúng không? Bởi vì sao? Bởi vì cái dự án đường sắt này nó sẽ giúp là hàng hóa Việt, Trung Quốc là đi xuyên Việt Nam mà ra cảng Hải Phòng mà chuyển sang các nước nước Đông Nam Á, Đông Á và các nước khác nhau. Và cái dự án đường sắt này nó cũng đi xuyên qua các khu công nghiệp mà chủ yếu là các công ty Trung Quốc thôi. Nó chuyển giúp, nó giảm bớt chi phí cho các công ty Trung Quốc để mà xuất hàng đi đi sang các nước khác để mà xuất khẩu, khiến giá thành của họ giảm. Nó đem lại lợi nhuận của họ nhiều hơn là cho Việt Nam. Việt Nam chỉ là những cái người công nhân bình thường đóng vai trò gia công thôi, mà nếu mà Trung Quốc nữa, họ không thuê thêm những công nhân Việt Nam thì họ đi thuê những người công nhân khác, thậm chí nó đắt đỏ hơn chi phí của họ rất là nhiều nữa. Cho nên là nó có lợi cho Trung Quốc nhiều hơn lợi cho Việt Nam, và vì mục đích Trung Quốc chứ không phải là vì Việt Nam. Cho nên cái dự án này đáng lẽ là Trung Quốc phải bỏ tiền 100% chứ không phải Việt Nam. Nên tôi nghĩ là Việt Nam mà bỏ tiền như vậy là chắc chắn là những cái người lãnh đạo Việt Nam họ có những cái mối quan tâm khác chứ không phải vì cái lợi ích Việt Nam.
Đã, tiếp theo chúng tôi xin mời ông Nguyễn Đại Ngữ từ California.
Vâng, tôi rất là ngắn gọn. Đối với tôi, vấn đề mà xây dựng cái đường sắt đó sẽ có một lợi nhỏ cho Việt Nam và những lợi lớn cho những hãng giống như Samsung hay là Foxconn hay là Pegatron nằm trên cái tuyến đường đó. Nhưng khi chúng ta nói lợi cho những công ty đó nhiều hơn lợi cho nhân dân Việt Nam thì có nghĩa là những công ty đó đằng sau là cái gì và cái cửa thoát của hàng Trung Quốc hay là của hàng Việt Nam. Và một điều quan trọng thứ hai nữa là Việt Nam có đủ hoặc là dư mặt biển, Trung Quốc thiếu mặt biển nhiều lắm, thưa quý anh. Cho nên nếu cần phải đầu tư 8 tỷ, 10 tỷ để mà có được một con đường từ trong ruột của đất nước Trung Quốc thẳng ra một cửa cảng mà Trung Quốc không có, cái đó là một đầu tư, với tôi đó là một đầu tư rất là quan trọng. California chỉ có xây dựng cái đường sắt cao tốc chưa thực hiện được mà đã 110 mấy tỷ rồi, chưa hoàn chỉnh thì 8 tỷ là một đầu tư. Nhưng mà tôi đồng ý với anh Vũ ở chỗ tùy theo mức lợi để Việt Nam xác định cái mức đầu tư. Nhưng mà từ năm 2002 đến bây giờ tôi có được cái cơ may được tiếp xúc và được travel tới nhiều nước trong cái vùng ảnh hưởng của Trung Quốc. Và cái bài học nặng nhất của những nước đó, nặng nhất từ Fiji cho tới Tonga cho tới Cambodia, tất cả những nước thì đều có một bài học là việc đầu tư cái tuyến đường sắt này đó là một hợp lý, tôi không phản đối. Nhưng mà để mà tận dụng cái mức phát triển, tận dụng quyền lợi tài chính của việc phát triển đường sắt, Việt Nam cần phải có một cái sự giám sát và suy nghĩ với một cái tầm xa hơn, là tại vì để đừng để mình trở thành con nợ tài chính, đừng để mình trở thành con nợ chính trị và đừng để mình trở thành con nợ quân sự. Và cái đó người dân mình sẽ bị những ảnh hưởng đó. Nhà nước, cán bộ có thể có những giải pháp khác, và biết đâu đây là một cái cơ hội đục rỗng ruột mình không nói tới, nhưng mà người dân sẽ bị ảnh hưởng. Cho nên sự sáng suốt trong cái tầm nhìn xa trong một chuyến cái công trình để trở thành là một công nợ, đó là ý kiến của tôi.
Vâng, trước khi chúng tôi mời thạc sĩ Nguyễn Tiến Trung đấy, và chúng tôi đã thấy ông Nguyễn Thường Tuấn giơ tay. Vâng, thế thì vâng, thì thật thì chúng tôi sẽ, tuy vậy thì chúng tôi vẫn có một cái điểm muốn chia sẻ thêm quý vị, tức là cũng trong cái bài viết mà VOA tiếng Việt có đăng, tức là bài Việt Nam phê duyệt tuyến đường sắt 8 tỷ đô la Mỹ kết nối với Trung Quốc ấy, thì ở phần cuối của bài có một cái đoạn nói là như sau, là trong ngày 19 tháng 2 năm 2025 thì Quốc hội Việt Nam cũng phê duyệt mục tiêu đề xuất của chính phủ là tăng trưởng ít nhất 8% trong năm nay, tức là năm 2025, so với mục tiêu trước đó là 6,5% và 7% theo truyền thông trong nước. Thì cái này được cho như là đây là một cái yếu tố để thúc đẩy để các vị và theo những cái chỉ tiêu này muốn làm như vậy. Thế nhưng mà có ý kiến một cái đoạn nữa nói rằng là một tuyến đường sắt khác đến Trung Quốc kết nối Hà Nội với tỉnh Lạng Sơn giáp vùng Quảng Tây của Trung Quốc vẫn chưa được Quốc hội Việt Nam thông qua. hai nước đã ký hơn 30 thỏa thuận, bao gồm cả cam kết phát triển tuyến đường sắt kết nối Việt-Trung trong chuyến thăm Hà Nội của ông Tập Cận Bình vào hồi tháng 12 năm 2023. Đó, thì trong dịp này thì chúng tôi cũng nghe được một cái ý kiến mang chất tham khảo thôi, ý kiến riêng của quý vị mà quan sát vấn đề về quan hệ Việt-Trung và chính sách công. Thì quý vị nói nhắc lại là trước đây cái câu chuyện là có liên quan tới ba cái đặc khu của Việt Nam, Vân Phong, Quốc, Vân Đồn đấy, thì lúc bây giờ là người dân là vô cùng quan ngại. Còn bây giờ các cái dự án Trung Quốc mà nói là nếu mà không có kiểm soát cẩn thận đấy, chỉ nhìn những cái mối lợi không ấy, lợi cái này lợi cái kia, nhưng không nhìn thấy đằng xa ta làm cái gì cả, đất nước sẽ chằng chịt những vấn đề như thế. Chưa kể là những cái hệ thống ở chỗ nọ chỗ kia có thể địa chính trị người ta đã xây dựng, người ta đã đưa cái dự án vào, hoặc là dưới đằng sau những cái nút của xây dựng công dân Trung Quốc, công trình công Trung Quốc dự án này nọ, thì có thể phải xem xét cả vấn đề về an ninh nữa chứ không phải là không. Thì đấy là ý kiến riêng của cái này. Tôi nói rằng đừng nhìn cái mối lợi, lợi trước mắt thì dễ nhìn lắm, ai cũng thích, nhưng mà đằng sau đó thì có thể là viên đạn mọc đường. Thì đấy là ý kiến riêng của quý vị đó. Thì chúng tôi xin mời tiếp theo ý kiến của Nguyễn Tiến Trung và tiếp theo nữa là Nguyễn Thường Tuấn thật là nhanh. Mỗi người nếu có thể được, xin quý vị có 1,5 phút. Xin mời quý vị.
Vâng ạ, thì việc mà Trung Quốc cho Việt Nam vay tiền để xây đường sắt thì nó sẽ khiến kinh tế Việt Nam nó càng phụ thuộc vào kinh tế Trung Quốc hơn. Và đó là thể hiện cái sức mạnh mềm của Trung Quốc. Và đường sắt thì Việt Nam sẽ giúp hàng hóa Trung Quốc có thể đến được Việt Nam rồi sẽ đến được Mỹ như là các nhà phân tích khác đã nói. Thì tôi chỉ muốn lưu ý là cái vấn đề là bẫy nợ. Tại vì đã có cái bài học là rất là nhiều quốc gia trên thế giới, chẳng hạn như Sri Lanka là đã rơi vào bẫy nợ của Trung Quốc và không đủ khả năng để trả nợ, thì anh phải gán cái cảng biển chiến lược của Sri Lanka cho Trung Quốc là sử dụng đó. Và khi phần lớn tiền thuế của người dân là sử dụng để trả nợ ở Trung Quốc thôi, và không còn tiền cho giáo dục, sức khỏe hay là các hạ tầng công cộng, thì nó sẽ dẫn đến bất ổn xã hội và bất ổn chính trị và kể cả bất ổn kinh tế. Còn là chiều ngược lại đó, nếu như Việt Nam tận dụng cơ hội này để học hỏi cái công nghệ từ Trung Quốc này, có thể đưa được hàng hóa Việt Nam qua Trung Quốc, thì tôi nghĩ đó là cái điều tốt. Tại vì Trung Quốc là thị trường khổng lồ, thì hàng hóa Việt Nam nếu có thể đến được với Trung Quốc thì sẽ rất là tốt. Nhưng mà tôi cũng nghĩ khả năng đó rất là thấp, tại vì cái hàng hóa Việt Nam không cạnh tranh được với Trung Quốc về cả kể về chất lượng lẫn số lượng, tức là họ có lợi thế và quy mô đó. Cho nên là tôi thấy là cái rõ ràng là như các nhà phân tích nói là cái việc mà xây đường sắt này là tôi thấy là phần hại nhiều hơn phần lợi rồi. Đó, nhưng mà cũng mở ngoặc đây thêm cái nữa là trong khi là Mỹ đã bỏ các công cụ sức mạnh mềm là USAID, tức là cơ quan viện trợ của Mỹ, và CPTPP để mà gài kinh tế Việt Nam hội nhập với kinh tế Mỹ, thì bây giờ Trung Quốc Việt Nam sẽ càng ngày càng phụ thuộc sâu hơn vào Trung Quốc. Và tôi nghĩ Việt Nam sẽ ưu tiên, giới lãnh đạo Việt Nam ưu tiên với Trung Quốc hơn, đúng không ạ? Vì Trung Quốc là cho giới lãnh đạo Việt Nam nhiều hơn là Mỹ cho nên là tôi thấy là cái cuộc mà tranh giành ảnh hưởng của Việt Nam giữa Mỹ và Trung Quốc thì có lẽ là Trung Quốc hiện tại đang là cái người mà thắng thế hơn. Để xin hết ạ.
Đó, tiếp theo chúng tôi xin mời ông Nguyễn Tường Tuấn trước khi chúng ta bước vào last comment.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tuấn, rất là đồng ý với lại ý kiến của anh Vũ, của anh Ngữ, cũng như là mới nhất đây là của anh Trung, là trong cái chương trình mà cái dự án này đó, có lẽ là Việt Nam là người thua nhiều nhất, là vì lợi ích là lợi ích cho Trung Cộng. Nếu mà chúng ta nhớ lại là anh Nguyễn Tiến Trung có nói đó, là về cái kinh nghiệm của Sri Lanka, tức là vay tiền rồi không có tiền trả nợ, thì Trung Cộng họ siết lại những cái biển cảng, những cái hải cảng gì bên đó. Đấy là một cái bất lợi. Trung Cộng không làm gì mà có cái chuyện mà hào phóng, mà tung tiền ra để mà cho Việt Nam xây một cái đường dài như vậy. Cái thứ hai đó là chúng ta nhìn vào cái kinh nghiệm, cái đường Metro Sài Gòn Suối Tiên, ở Việt Nam đó, thì bắt đầu xây dựng từ khoảng năm 2012 và cho đến năm 2024, tức là tốn 12 năm cái chặng đường 20 cây số mới hoàn thành. 12 năm đó. Thế thì không biết rằng là cái dự án mà gọi là kéo dài 8 tỷ đô la này đến kiếp nào. Và cái cuối cùng tôi ngắn gọn đó là cái hệ thống của chính quyền đó là tham nhũng từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài. Vậy thì chúng ta không biết rằng là cái 8 tỷ này là nó sẽ có bao nhiêu thật sự là đi vào, hay là cả cái chương trình, hay là đi vào túi các quan tham. Xin hết.
Vâng, bây giờ thì thưa quý vị, trước khi chúng ta khép lại chương trình đấy, thì quý vị biết là cái chủ đề của chương trình hôm nay đó là cái Mỹ thúc đẩy giải quyết xung đột Ukraine và Nga, rồi Quốc hội Việt Nam phê duyệt tuyến đường sắt 8 tỷ đô la Mỹ kết nối với Trung Quốc. Thì bây giờ quý vị đã nghe lẫn nhau, quý vị đã trình bày các quan điểm của mình rồi nghe lẫn nhau trong các cái vòng thảo luận vừa qua, thì nếu như là có thể nói một cách ngắn gọn trong vòng 1 phút hoặc 1 phút rưỡi một cái lời bình luận cuối cùng quý vị mà quý vị muốn nói thêm trước khi mình khép lại đấy, thì quý vị muốn nói điều gì Vâng, thì bây giờ chúng tôi sẽ mời các quý vị nào giơ tay trước, chúng tôi mời trước, và chúng tôi xin mời Nguyễn Đại Ngữ trước, vì ông đã giơ tay trước, xin mời Nguyễn Đại Ngữ.
Cảm ơn Phương, tôi phải dành cơ hội liền trước khi bị mất, phải không ạ? Thưa quý anh, thưa quý khán giả, chúng ta nhìn cái forum của mình ở đây thôi, chỉ có bốn nước thôi, Việt Nam, Pháp, Đức, Mỹ, mà chúng ta đã thấy được lộ ra những cái xung đột xung khắc. Như vậy thì trong vấn đề đàm phán, một vấn đề rất là to lớn, khởi tiền đàm phán, chúng ta muốn tất cả hay là chúng ta muốn rằng là có những sự gọi là thảo luận trước, hoặc là tiền đàm phán để có thể đưa đến một cái vấn đề đàm phán cuối cùng. Và đối với tôi, trong vấn đề đàm phán, tôi có trình bày người ảnh hưởng trực tiếp nhất đối với lại cái kết quả của đàm phán nên là người phát biểu cuối cùng. Cái giai đoạn đầu đưa ra tất cả yêu sách và cuối cùng giảm được càng ít càng tốt. Đó là đàm phán. Thành ra nhìn lại bài học của đàm phán Paris, rồi Geneva và tất cả những đàm phán khác, chúng ta phải hiểu là càng ông bà mình có nói là nhiều trâu thì dơ dàng hay gì đó, tôi quên chính xác cái câu đó, nhưng mà tiền đàm phán, và chúng ta có một cái, theo cá nhân tôi, chúng ta có một cái sai lầm ở đây là chúng ta gọi cái này là buổi đàm phán cho cuộc chiến Ukraine và Nga. Đây là buổi tiền đàm phán để sắp xếp và tìm giải pháp cho một buổi đàm phán chính thức về để giải quyết vấn đề Nga và Ukraine. Đó là ý kiến của tôi. Cái đó chúng ta phải thống nhất về cái vấn đề đó để chúng ta không có nhìn lạc vấn đề và coi như Mỹ đang thống trị một cái buổi đàm phán, là điều động một buổi đàm phán. Đây là buổi tiền đàm phán để định hình một cái cuộc đàm phán chính thức trong tương lai. Xin cảm ơn.
Vâng, tiếp theo thì chúng tôi xin mời ông Trương Nhân Tuấn. Trương Nhân Tuấn vừa giơ tay. Vâng, xin mời ông.
Thưa tôi là không có, hoàn toàn không có đàm phán và cũng không có tiền đàm phán. Đây là một cái cuộc nói chuyện giữa hai phía Nga và Mỹ. Mỹ nhượng bộ tất cả những cái yêu sách của Nga. Thì khi mà nhượng bộ tất cả những cái yêu sách của Nga rồi, trước khi mà đàm phán, thì đó không còn là đàm phán nữa. Cái ý kiến của tôi, cuối cùng của tôi là tôi nghĩ là điều mà các nước châu Âu nên lo là ông Trump sẽ bình thường hóa ngoại giao với lại Nga. Tức là những cái lệnh trừng phạt của Mỹ áp đặt lên Nga, như là về kinh tế hay là về những cái cấm vận trên những cái phụ tùng điện tử tinh vi không được bán cho Nga đó. Những cái chuyện đó sẽ gỡ bỏ đi. Thì chắc chắn là kinh tế của Nga sẽ sớm phục hồi, cái nền kỹ nghệ quốc phòng của Nga sẽ được củng cố và đẩy mạnh để mà sản xuất. Tức là Nga có cái khả năng mở rộng cái cuộc chiến qua một cái quốc gia khác, giả sử như là các quốc gia Baltic hay là các quốc gia có biên giới với lại Nga như là Ba Lan hay là Phần Lan. Thì tôi thấy cái điều đó là cái điều có thể xảy ra. Và vấn đề đặt ra là châu Âu có thể trụ được hay không? Nhưng mà trước khi mình nói cái vấn đề là châu Âu có thể trụ được hay không, là mình phải cần phê bình. Mình nói, nếu mình sử dụng từ ngữ của những người trong nước, là phê bình một cách nghiêm khắc cái thái độ phản bội. Nếu mà thật cái trường hợp này nó xảy ra, thì đó là một sự phản bội trắng trợn của đồng minh, đối với đồng minh của cái thứ nhất là phản bội đối với Ukraine. Mỹ đã bội ước với Ukraine trong vấn đề phải bảo vệ Ukraine nếu mà có một quốc gia nào đó tấn công Ukraine với cái điều kiện đã ghi trong cái Memorandum Budapest năm 1994 là Mỹ có nhiệm vụ bảo vệ Ukraine nếu Ukraine giải giới tất cả những vũ khí nguyên tử. Thì người ta nói là cái văn bản đó không có giá trị, nhưng mà một khi mà một bên đã thực hiện cái vấn đề đó rồi thì tôi nghĩ là cái văn bản đó nó có giá trị. Cái phản bội thứ hai là các nước châu Âu, đại đa số các nước châu Âu đều là thành viên của NATO, mà NATO nó có liên hệ, nó có dính dáng với nhau. Mình gọi đó là một cái minh ước.
Xin ông 15 giây nữa, 15 giây nữa, về chúng ta sắp kết thúc chương trình.
Tức là khi mà cái sự hiện hữu của NATO là để chống Nga, khi mà một thành viên của NATO đi qua liên hệ với Nga để mà chống lại NATO thì đó là một sự phản bội trắng trợn. Tôi xin chấm dứt.
Vâng, không biết ông Tường Tuấn, ông Huy Vũ hay là ông Nguyễn Viện ai cũng muốn nói không ạ? À vâng, chúng tôi thấy ông Tường Tuấn vừa giơ tay. Vâng, xin mời ông Tường Tuấn giơ tay và ông Tiến Trung giơ tay. Thì vâng, thì chúng tôi xin phép là đại diện thôi vì chúng tôi còn vài phút nữa thì sang show khác. Vâng, thì chúng tôi xin mời ông Tường Tuấn và sau đó thì Nguyễn Tiến Trung và ý kiến đại diện. Vâng, xin mời ông Tuấn trước.
Dạ vâng, rất là vắn tắt. Tuấn xin trả lời. Có một bạn khán thính giả tên là Trần Nhật Quang, ông ấy nói rằng là ông Nguyễn Tường Tuấn ngây ngô quá, đường sắt Bến Thành Suối Tiên do Nhật Bản thi công liên quan gì đến đường Lào Cai Hải Phòng. Vâng, Tuấn chưa bao giờ tôi nói là đường sắt Suối Tiên mà do Trung Cộng xây làm hết, chưa bao giờ nói câu đó hết. Thành ra xin ông là đừng có đặt cái câu nói vào miệng của Tuấn. Cái đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai đó là nếu như mà cái đường sắt Suối Tiên đó, đường metro Suối Tiên đó mà tốn đến chừng đó thời gian 12 năm thì bây giờ cái đường mà gọi là 8 tỷ Mỹ Kim này không biết là 120 năm hay là bao nhiêu. Đấy là câu hỏi. Xin cảm ơn.
Vâng, mời ông Nguyễn Tiến Trung.
Dạ vâng ạ, thì chúng ta thấy là miệng Putin vẫn nói là muốn hòa bình, nhưng thực tế trên chiến trường là ông vẫn đang tấn công Nga, tấn công Ukraine, tấn công dân thường của Ukraine. Cho nên thực sự là Putin muốn hòa bình không thì tôi khẳng định là không, chừng nào mà quân đội Nga vẫn còn tấn công được. Và tôi cũng nói nhấn mạnh một điều rằng hòa bình có thể đến ngay lập tức, ngay bây giờ khi Putin ra lệnh cho quân đội Nga rút ngay ra khỏi lãnh thổ của Ukraine. Và không cần hòa đàm gì cả, không cần đàm phán gì cả, tại vì luật lệ quốc tế giờ là chưa không cho phép với cái việc mà xâm lược. Cho nên là không cần phải hòa đàm gì cả, và ông Putin chỉ cần tôn trọng đúng luật pháp quốc tế là ông rút quân ra khỏi đất của Ukraine là chúng ta có hòa bình. Xin hết ạ.
Vâng, thế và khi ý kiến vừa rồi đấy của thạc sĩ Nguyễn Tiến Trung thì cũng đã khép lại chương trình hội luận thứ 5 bình điểm của tin tức vấn đề sự kiện được quan tâm trong tuần. Thì tới đây Quốc Phương cùng toàn ban Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ từ thủ đô Hoa Thịnh Đốn xin trân trọng cảm ơn nhà văn Nguyễn Viện từ Sài Gòn, nhà bình luận Nguyễn Tường Tuấn từ Chicago, Illinois, thạc sĩ Nguyễn Tiến Trung từ Cologne, Cộng hòa Liên bang Đức, tiến sĩ Nguyễn Huy Vũ từ Ecuador, nhà quan sát Trương Nhân Tuấn từ Marseille, Pháp Quốc và kỹ sư Nguyễn Đại Ngữ từ California, Hoa Kỳ đã nhận lời và tham gia đóng góp với chương trình trên quan điểm riêng của mình. Đây không nhất thiết là quan điểm của VOA cũng như là của VOA tiếng Việt. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị khán thính giả của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Ban Tiếng Việt xa gần đã dành thời gian quan tâm theo dõi chương trình và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi đáp y học, Hỏi đáp di trú Mỹ, Hỏi đáp du học Mỹ, Câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.